Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, chư Liên Hữu Tứ Chúng Đồng Tu, chúng ta đã qua ngày thứ ba. Bài pháp cuối cùng này ở tại Tịnh Viện Vân Sơn này là để đánh dấu cho một bước ngoặt của chúng ta. Làm sao mà chúng ta cố gắng vươn lên để có thể thành tựu là thành tựu trong một đời là. Bài khai thị của Ngài Trung Phong Thiền Sư dạy cho chúng ta: thường tịch quan, xứ xứ hiện tiền, đại nguyện vương, trần trần khế hội là. Làm thế nào để cái tự tánh thường tịch quan đó thật sự ở các nơi đó là xứ xứ đều hiện tiền, nơi nơi đều hiển hiện, giờ giờ hẳn vẫn thường còn là, vẫn tại với chúng ta là đại nguyện vương của Đức Phật A Di Đà, 48 đại từ đại bi thâm trọng đại nguyện, trần trần khế hội, người người được nhờ, chúng sanh được hưởng là. Chỉ cần chúng ta tiếp nối với các ngài, bắt tay với các ngài thì thành tựu thôi quý vị ra. Hiểu rồi, thấu rồi, ồ, hôm nay qua 3 ngày pháp hội chúng ta chuyển biến thành một người khác, thành là một người giác ngộ từ bi tất cả. Mê cũng nó, ngộ cũng nó, phàm phu cũng nó, mà Phật cũng chính là con người đó đó quý vị là. Chỉ cần quý vị quay đầu lại, cho nên Ngài khẳng định cho chúng ta thường tịch quan, xứ xứ, nơi nơi, chỗ chỗ hiện tiền. Để ra thường tịch quan mà hiện tiền là bất khả tư nghị rồi. Đầy đủ năng lực, đầy đủ thần thông, đầy đủ diệu dụng, chưa hề sanh diệt, chưa hề sanh tử là. Các ngài nói lời khác, âm khác, nhưng mà ý đồng. Ngài Thanh Luân, Ngài Hiền Thủ Quốc Sư ở trong chú sớ của Hoa Nghiêm, Ngài làm một cái thiên luận văn gọi là Tu Hoa Nghiêm Áo Trị Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán. Hoàng Nguyên là trở về đất vị. Trở về đâu? Trở về thường tịch quan. Không có chữ độ đâu. Độ là còn biên giới, còn ngăn cách, còn đây còn kia. Còn thường tịch quan này, xứ xứ nơi nơi, cảnh giới tất cả mọi nơi đều hiện tiền. Chỉ cần chúng sanh thấy được nó, cảm được nó, ứng được nó thì nó hiện cái gì? Đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là đại bát niết bàn, đó là viên tịch, đó là thành tựu mỹ mãn cứu cánh, đó là cảnh giới Phật với Phật chứng vào đó cái vị là. Còn thực báo trang nghiêm độ vẫn là mê đó. Cảnh giới thật là thường tịch quan. Cho nên mục tiêu của chúng ta về Tây Phương này xem, tứ độ mà. Phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, thực báo trang nghiêm độ, và cuối cùng là thường tịch quan. Đấy quý vị, mục tiêu của chúng ta, cảnh giới của chúng ta cùng với chư Phật không khác. Cho nên các đại Bồ Tát từ thực báo trang nghiêm độ cũng quay về tịnh độ đó. Chúng ta phải hiểu Phật thuyết pháp danh từ như thế nào chứ không có ẩm ờ tôi cũng tu Phật, tôi cũng học Phật, tôi cũng thành chánh giác. Chánh giác gì quý vị? A-la-hán cũng chánh giác mà. Phật nói thôi những cái hộp lép đó cho nó đứng lên đi không sao. Không thành tựu được trí tuệ từ bi phổ độ chúng sanh. Mà nó phe ta mà hay quá à. Đương không á, nguyện về Tây Phương thành Phật mới chết. Chứ là thường tịch quang là tứ độ tam bối củ phẩm, tất cả đều là do duyên bất đồng. Chủng tử có, là nhân thành Phật có, là nhân Bồ Tát có, là nhân trời người có, nhân súc sanh địa ngục ngạ quỷ đều có đầy đủ. Quảng đại địa đó, hôm qua là quảng đại hội đó, để chúng ta vân tập về cùng với chư Phật chư đại Bồ Tát, sống một nơi, sinh hoạt một nơi, học một nơi và thành Phật một nơi. Nó là quảng đại hội đó. Còn bây giờ chúng ta là gì quý vị? Cũng quảng, mà quảng đại địa, hột giống gì cũng có hết. Nó lợi hại lắm, là nghĩ cái gì nó thành chủng tử đó, là nghĩ cái gì nó thành hạt giống đó. Là cho nên khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Lợi hại quý vị. Cho nên đó, Phổ Hiền Bồ Tát nói, nếu mà hành nghiệp của ta, của chúng sanh mà có hình tướng, thì cõi thái hư không này không đủ chỗ để chứa nó. Không đủ chỗ chứa nó là. Mà bây giờ ta cũng về thành Phật, ta cũng về Tây Phương, ta thành Đại Bồ Tát, ta thập đại nguyện vương, phổ độ nhất thiết chúng sanh. Phổ Hiền Bồ Tát là, phổ là phổ biến, hiền là tánh đức. Cho nên đem cái tánh đức tuyệt diệu đó phổ biến cho tất cả thập phương pháp giới. Phổ Hiền đại nguyện đó quý vị là. Ai tu? Chúng ta bắt đầu tập tu là Bồ Tát, mà không tu hạnh Phổ Hiền sẽ không thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho nên mình cũng học đòi, cũng là nhất giả lễ kính chư Phật, thập giả quảng, trong đó phổ giai hồi hướng là mười đại nguyện vương, đối người tiếp mật như thế nào, lễ kính xưng tán, quảng tu cúng dường tám hối, tùy hỷ thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường tùy Phật học, hằng thuận chúng sanh, phổ giai hồi hướng là. Ê, nguyện như thế nào quý vị? Nguyện ở trong đó tất cả tu đều là tự tánh của mình phát ra. Hòa thượng thuyết đó, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, hay hơn hết là thỉnh mình thuyết pháp, thỉnh mình, thỉnh vị Phật của mình trụ thế. Đó mới là chính xác, là Phật pháp không phải ở ngoài cầu mà ở trong tu đó. Tại sao không thỉnh vị Phật của mình trụ thế độ chúng sanh? Phật quá khứ không thấy, vị lai ở đâu đó, ở hiện tại ở đâu không biết, vị lai chưa không thấy không nào. Thôi thầy thỉnh Phật của mình trụ thế đi. Tại sao quý vị không nương vào đó? Phật pháp là chúng ta gì quý vị? Là cái tập á, gọi là diễn viên đó, nó diễn nó có cái bài bản của nó đó. Thì Phật pháp là bài bản, bài vở, là đạo diễn để chúng ta thực hiện. Chúng ta là những tài tử minh tinh, hãy đem Phật pháp biểu diễn ra đi. Chứ không phải của ông Phật là, ông Phật không có, của ổng là ổng nói chi mình đó. Cho nên văn bản đó, trong đó biên tập có, chúng ta muốn đóng vai gì tự ý là. Vì thế nào? Muốn đóng Quan Thế Âm thì đạo diễn đem cái kịch bản đó của Quan Thế Âm ra mà tập đi, mà tu đi, mà hành đi, mà biểu diễn đi. Không phải thuyết mà là diễn, thuyết là. Quý vị hôm qua chúng ta tán thán không? Long Hoa Tam Hội nguyện tương cùng gặp gỡ, diễn thuyết Pháp Chân Tôn. Không phải là thuyết Pháp Chân Tôn mà diễn thuyết biểu diễn ra là. Quan Thế Âm Bồ Tát không phải một người, Đại Thế Chí Bồ Tát không phải một nhân vật. Một các em nó học khoa nào đó, học vật lý thì ở khoa vật lý, học kỹ sư thì đã kỹ là sinh viên kỹ sư Phú Thọ, học ở sư phạm thì sinh viên sư phạm. Khi mà đang học là sinh viên của cái ngành đó, mà khi thành tựu thì là kỹ sư bác sĩ của cái ngành đó là. Cho nên cái vị học Quan Thế Âm là cái vị là sinh viên Quan Thế Âm phổ độ chúng sanh. Khi thành tựu được cái danh hiệu là Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn mà chưa thành tựu thì là học sinh sinh viên của cái ngành đó. Nó không phải nhân vật đâu quý vị là. Cho nên các em nó ra trường trong đó, nó cũng kỹ sư bác sĩ là nó thành tựu rồi. Kỹ sư gì? Tôi kỹ sư xây cất, tôi kỹ sư hóa học, tôi có cái danh hiệu là kỹ sư, tôi có cái danh hiệu là Phật, là Bồ Tát của cái ngành đó là. Cho nên hãy lấy ra biểu diễn, thỉnh vị Phật của mình trụ thế, thỉnh vị Phật của mình biểu diễn, thuyết pháp độ sanh là. Quý vị hãy đóng vai trò cho nó chính xác đi, đóng một vai thôi, đừng đóng nhiều. Cho nên học Kinh A-di-đà 3 năm 5 năm phải là hóa thân của A-mi-đà Phật. phải hóa thân ra, mình phải giống chút mà. Con nhà Tông không giống lông, cũng giống cánh chút xíu chứ hả? Đúng nè, đang học đòi mà. Cái gì mà đệ tử con nhà Tông gì đâu mà nó dở ẹt là không giống nè. Ủa sao nó không biết nó nắng ở đâu ra đó, tôi cũng không biết nữa. Nó ra nó kỳ quá, nó không giống tôi chút nào hết trơn, giống ai không à, kỳ không nè. Cho nên phải giống, phải có sắc tướng như Như Lai. Quý vị học cái gì phải thành cái đó, là học Kinh Vô Lượng Thọ đó thì quý vị thành nó thọ quan thể tướng. Vô lượng thọ quan Phật thì đó là chúng ta đóng cái bài đó. Cái Phật trên nó dạy cho chúng ta đóng mà, chứ không phải dạy chúng ta trả bài đâu, là không phải trả bài ra mỗi ngày trả bài đâu, không phải đâu là. Mà ngày đó thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết, đúng nè, bộ kinh nào cũng có mấy chữ này nè, nhắc đi nhắc lại, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Phải biểu diễn đi. Bây giờ mình làm minh tinh màn ảnh hết rồi. Ngon là đâu. Học theo Quan Âm Thế Chí, học theo Mi Đà, học theo Thanh Tịnh Đại Hải Chúng. Cái việc không chịu học, không chịu bắt chước mà đòi làm hội viên của Đại Hải Chúng Bồ Tát, cái này có vấn đề đó nha. Mình phải là Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát để đóng vai mà. Cho nên mai mốt thành ở trong đó biểu diễn hết. Phật Pháp nó như vậy đó quý vị, chứ không phải để chúng ta đọc đâu, không phải để chúng ta trả bài đâu, mà anh phải thấu nó. Chứ không phải thầy dạy cho con trả bài rồi đó, rồi nó chỉ biết trả bài, không phải. Học cái gì phải thấu cái đó là, phải biểu diễn ra là, phải tự mình đó chứng với nó, tính giải hành và chứng. Đó nè, khai thị ngộ nhập tri kiến Phật. Để nè, khai thị là phần của Phật, của Bồ Tát, của Tổ sư, của Thiện Tri Thức. Còn ngộ nhập hay không là ai cái việc? Là phần của mình. Phật có ngộ chưa? Ngài ngộ rồi ra. Ngài nhập chưa? Nhập rồi mà, đâu cần nói đâu. Mà cần chúng ta phải quan tâm, phải chú ý, phải biểu diễn để chúng ta từ trong pháp môn chuyển biến. Khi đóng vai nào đóng vai thôi là Phật chỉ không có gì đâu, chỉ là biểu diễn. Ngài tới đây biểu diễn 8.000 lần rồi, vậy mà chúng ta chưa tỉnh, chưa ngộ, chưa giác, mình vẫn cứ theo đuôi mà cứ học bài bản, học cái kịch bản mà không có đóng vai chút nào, dở quá là thôi bây giờ ráng đi đóng vai đi, con già đóng sao được thầy. Ê, già đóng hay lạ, già đóng tối thẳng hơn là tẻ lạ. Quý vị thấy không, trong kịch đó, trong phim đó, có già có trẻ, có thiện có ác mà, đúng không? Người ác đó là đại minh tinh đó, người thiện đó làm ông vua đó là dở đó. Lên cái ngồi trên đó là đập cái này á, thấy không? Cái đập cái này á, không nói gì, cười cười rồi chỉ tay. Còn ông ác ông bị mới biểu diễn. Một Phật ra đời, ngàn Phật ủng hộ. Cho nên người già đó mà biểu diễn đó, quý vị thấy không? Nó là đại minh tinh hồi xưa đó, là nó già mà nó niệm Phật, mà nó vãng sanh, mà nó thành Phật đạo. Pháp môn này quá tối thẳng là. Còn nó giỏi, nó hay, nó tài, nó thông minh, trí tuệ, mà nó niệm Phật nó thành tựu, không có ai để ý là. Vốn dĩ nó tốt như vậy, nó hay như vậy, nó niệm Phật phải thành công. Vậy mà bà già trong đó niệm Phật thành tựu mới là tối thắng đó chứ. Cho nên công đức chỗ này nè, cái ảnh hưởng chỗ này nè. Chứ mà hòa thượng, thượng tọa, pháp sư mà niệm Phật, đúng vốn dĩ ổng niệm Phật như vậy phải thành công là, công đức tối thắng là, thuyết pháp độ sanh nhất định phải vãng sanh là. Còn ta lấy tư cách gì vãng sanh? Vậy mà đầu bạc răng long cũng niệm Phật vãng sanh mới là hay là. Tối thắng chỗ này. Cho nên pháp môn của Phật chứng minh, làm ai chứng minh nó là tối thắng phi phụ nhất. Người nào càng xấu, người nào uy đức kém, người nào cái hạng hạ tiện bần cùng, người nào mà trong cái hành nghiệp đó mà vãng sanh, thì pháp của Phật càng chói sáng là. Không phải ở ngoài mà ở cái người biểu diễn đó quý vị. Quá hay. Vạn đức hồng danh, năng lực tối thắng, chuyển phàm thành thánh, chứng minh chúng ta điều này. Còn nếu mà quý vị hay, quý vị bước một cái qua thì là ai nói gì nữa, là ngài đã đi trong đó quá quá xa rồi, ngài bước một cái là tới. Còn tôi còn ở dưới núi này là sao bước, vậy mà bà bước một cái thẳng lên đỉnh núi luôn. Hay không quý vị? Cho nên hãy biểu diễn đi, quý vị sẽ độ không biết bao nhiêu chúng sanh. Chú vị sẽ làm một cái niềm tin sâu sắc cho tất cả chúng sanh, từ hạng cao tăng đại đức cho đến hạng bần cùng khổ sở, người ta cũng đều thấy có phương tiện. À thì ra cái này mình cũng có phần là. Quý vị thấy không? Phe ta nhiều không à? Hồi xưa phe ta ít lắm à, đâu có dám tu đâu, đúng không? Rồi tu thì tôi lấy nải chuối 2 tuần cúng Phật thôi, vậy đó tăng phúc báo đủ rồi. Vậy mà phe ta bây giờ cũng dám vô đây tu mới hay đó à. Mặt mày rạng rỡ, mặt mày tươi rói lên là. Còn lúc xưa mặt mày đen thui à. Mặt mày coi nó làm sao, nó không có ra cái gì. Mà bây giờ tu đi mấy đợt cái nè, cái thầy thấy không, nhìn này coi, cái thầy nhìn lại coi, ngon lành rồi, sáng sáng chút rồi. cái đâu nó thiệt đó à. Chúng ta đã đi qua hết đó 4 nơi tổ chức đó, 4 nơi nghĩa là pháp hội, 3-4 nơi nhớ là như là 4 nơi. Mà những người nào đi theo đó, trong đó quý vị thấy không? Thì ngon lành à, đỡ hơn cháu cà. Còn ở cái tu về ở cái chỗ á, Nam Hà Nam á, trời ơi sao mà nó thê thảm quá à. Các cụ đó quý vị, 1 tiếng rưỡi thuyết pháp mới tỉnh lại một chút. Còn cái vị mới vô có 15 phút là tươi rói à. Nghiệp chướng nó tiêu, phiền não nó tiêu, trí tuệ hoan hỷ tối thắng phát khởi. Cứ nhìn lại đi, tôi không phải nói sai đâu. Thì quý vị sẽ thấy khác là 180 đội biến chuyển nhờ Phật Pháp đó. Tới bây giờ nó tỉnh lại chút rồi đó. Bây giờ tỉnh rồi, bây giờ mình biểu diễn ra. Cái chuyện này không khó, là chỉ nhớ Phật, niệm Phật là thường tịch quan xứ xứ hiện tiền, đại nguyện vương người người kế hội là. Ngài là trần trần, thấy không, là mà hạt bụi á, mỗi hạt bụi đều khế hội. Thôi với chúng ta nâng lên chút cho mình nó tương ưng. Người người khế hội là, liên hữu Phật tử đều khế hội là. Nó sẽ hiển ra năng lực của đại nguyện, 48 lời đại nguyện phổ độ chúng sanh đó quý vị, bất khả tư nghị. Không có ông Phật nào đạt được cái điều này. Cho nên Phật Phật đạo đồng, vậy mà ở trong đó không có ai có nguyện tối thắng như vậy. Không phải hôm nay hoan hỷ vui vẻ Phật tử nhiều rồi thấy khổ rồi phát ra nguyện, không phải. Ngày 10 trong đó 10 vạn ức năm quán tác tất cả quốc độ, tất cả Phật độ, thấy cái nào hay, thấy cái nào dở, thấy cái nào khuyết điểm, thấy cái nào tối thắng, Ngài lọc lựa lại và dùng năm kiếp tu hành để tạo thành Tây Phương Cực Lạc Quốc đó là. Để làm gì? Để cúng dường cho tất cả chúng sanh ở trong thập pháp giới. Ngài lấy chư Phật mười phương làm người quảng cáo giới thiệu. Ông nào mà không giới thiệu, ông nào mà không xưng tán, vị nào mà không khuyên đệ tử về Tây Phương Cực Lạc, ta nguyện không thành chánh giác đó là. Cho nên Ngài đã thành chánh giác rồi, Ngài lại lấy chư Phật mười phương ra để giới thiệu cái trường của Ngài. Tối thắng không quý vị? Quá hay là. Lấy uy đức của Phật, lấy biện tài của Phật, lấy thần thông của Phật, lấy năng lực của Phật, chỉ để làm gì? Chỉ để giới thiệu Tây Phương Cực Lạc Quốc đó. Bởi vậy Tây Phương Cực Lạc Quốc không phải nơi nào khác đâu, mà là đại giảng đường để huấn luyện giáo hóa đào tạo chúng sanh thành Phật. Đó, Tây Phương Cực Lạc Quốc đó. Chư Đại Bồ Tát phải về đó học bổ túc là. Còn chúng ta thực thụ là sinh viên vô đó, còn các ngài phải học bổ túc. Anh có chức vị rồi, tỉnh trưởng, quận trưởng, đó, trong đó đô trưởng gì á, nhưng mà anh chưa có học cái ngành này, anh chưa có viên mãn, anh phải về học bổ túc để thành Phật viên mãn. Cho nên Văn Thù Phổ Hiền đó ha, đô trưởng ha, tỉnh trưởng gì đó đều về đó hết, đều quy về đó học bổ túc đó quý vị. Còn chúng ta gì là thật thụ sinh viên là, chứ không phải bổ túc là học tới nơi luôn, từ A đến Z luôn là. Từ khi sơ phát tâm đến khi thành Phật đạo tại Tây Phương Cực Lạc Quốc. Có chịu về không? Ai hiểu? Không hiểu không biết, cho nên đi nghi ngờ ngờ, tưởng Tây Phương Cực Lạc Quốc là chỉ cho ông già bà cả. Ê, kệ nó đi, theo Văn Thù Phổ Hiền cũng tốt là. Theo Quan Âm Thế Chí cũng đâu có lỗ đâu. Theo Mã Minh Long Thọ cũng đâu có thiệt đâu. Kệ ai chê chê, mình cứ theo gót đàn anh là bảo đảm không lạc. Thế nào? Họ mà tin tưởng, thấu rõ thì không biết bao giờ. Thôi cứ theo gót đàn anh đi quý vị. Quý vị á, đi á, theo đường của Văn Thù, quý vị quê mặt à? Quý vị sợ mất mặt à? Quý vị theo Phổ Hiền, quý vị á, sợ mình á, trong đó mất thể diện à? Thôi, Ngài á, biểu diễn cho chúng ta toàn là những Đại Bồ Tát mà chúng sanh đều trân trọng, đều quý mến, đều ở trong đó kính lễ, cứ theo chân Ngài nhất định không có quê, không mất mặt chút nào. Vậy theo bảo đảm quý vị là các Ngài nói gì nói, thôi á, anh á, con á, không hiểu không biết, à, con á, không á, trí tuệ, thôi con cứ nương theo á, các Ngài được rồi. Thì nó nè, nương theo đi. Văn Thù Phổ Hiền cũng phát nguyện vãng sanh, Quan Âm Thế Chí là hai phụ tá, thế có cái gì đâu mà quê là. Đây đó là nơi tối thắng nhất. Quý vị thích pháp môn nào, tôn trọng vị Phật nào, quý vị ở trong đó kính phục người nào nhất, hãy nên về Tây Phương. Vì Đức Phật A Di Đà sẽ thỉnh mời vị Phật đó trong ban giảng huấn của Ngài, không phải chư Đại Bồ Tát, mà chư Phật mười phương đồng kết hợp với hiệu trưởng A Di Đà để giáo hóa chúng sanh thành Phật là. Cho nên chiêu nào Ngài cũng đầy đủ, chiêu nào Ngài cũng viên mãn. Còn ở đây quý vị, một pháp sư thỉnh mời rác cả cổ không tới là mỏi mòn trong đó mới tới chút rồi Ngài bay ra mất tiêu à. Đúng không? Mình thấy tuổi không quý vị? Thấy không nè? Mình thấy cô đơn lẻ loi không nè? Mình thấy tuổi phận không nè? Ai biểu đáng đời? Nói về không chịu về, ở đó làm le ở đây rồi còn tuổi hổ. Long hoa tam hội nguyện tương phục, đi cái đường á tối thắng, tối thắng ở cực lạc hay hơn. Còn cái vị mà đi á, đi lên á đâu xúc đó vô không nổi đâu là. Mà nếu mà vô đâu xúc mà lỡ gặp tiên nữ nó kéo một cái là ở ngoại điện là đọa đó. Vô ở đây là tịnh độ nhân gian, mà ở dưới núi đó là ta bà đó. núi là ta bà, mà ở trên đây đó là tịnh độ nhân gian. Cái gì ở đây ngoan hỷ vui vẻ hay là, còn tụi nó ở dưới là ngồi quạt mát à. Dạy gì vô đây cho nóng. Chúng ta dạy gì ra đó cho luân hồi. Mỗi người một ý kiến, mỗi người tư tưởng, mỗi người có chí khí, mỗi người có chí nguyện. Thôi kệ, nóng nóng, khổ khổ, mệt mệt, ráng một cái mình vượt qua, thành cá hóa long, hết sảy là. Còn không nhảy đó, ở dưới đó là chết. Dù cá chép cá gì cũng chết nữa. Nó bây giờ nó không có hốt bằng lưới thường đâu, mà nó có radar, nó hốt cả bầy luôn là. Dính cả bầy luôn, cho nên nó có chỗ nào nó cũng hốt tới. Đúng nè, hốt rồi đến nhân quả báo ứng. Hốt người ta rồi bây giờ nó hốt lại. Thay chết đầy đồng, rồi một lớp tuyết, một lớp đá phủ lại. Phơi cho nó chín. Phơi cho nó mấy ngày, cả mấy tuần lễ mới lượm xác được. Tại sao? Vì đâu có ai dám vô đâu. Vô thì phóng xạ người ta. Cho nên kệ nó, cứ nằm nó đi, cho trả nghiệp bớt đi. Trả nghiệp bớt đem chôn rồi, từ đó đọa thẳng xuống địa ngục, chứ không phải thoát đâu. Mới có hoa báo thôi. Cho nên bây giờ kệ nó, chịu khó, chịu khổ chút. Theo lời Phật chút thôi, cứ A Di Đà Phật con nguyện, lần này phải đi du học. Ê, cái bằng ở ngoài đó có giá trị hơn là, không phải Việt Nam đâu nha, mà ở Thái Lan đó cái gì, những nhà đại tư bản, những nhà khống chế tất cả công nghiệp, thương nghiệp của Thái Lan đó, đều là xuất thanh từ ở Tây Phương. Họ đều có bằng, văn bằng của Tây Phương đó là. Mà vô á, vô với cái giai cấp của họ, quý vị phải có tiền mới vô. Tiền ở chỗ nào? 50.000 một năm để làm hội viên của hội đánh góp. Thì anh mới vô đó nói chuyện thương nghiệp. Không bàn chuyện ở đâu, bàn chuyện ở sân góp.
tôi á thượng vàng hạ cám tôi đi hết trơn rồi à. Nơi nào tôi cũng ngắn ngói. Nó là đại gia của nó giàu hơn mình, xuất cảng á, ra ngoại quốc mấy chục năm rồi. Còn bây giờ chúng ta mới bắt đầu thôi à. Còn á, Thái Lan, đó quý vị, cổng, cái cổng của nó đó, 500.000 đô toàn bằng vàng. Dễ sợ vậy đâu. Bởi vậy cho nên đó, tối thắng thì tối thắng, giàu có thì giàu có, vậy mà không bằng phe ta đâu. Phe ta chịu đi du học về thành Phật độ chúng sanh, tha phương thứ đệ thành Phật, hiệu là Diệu Âm Như Lai đó. Kinh Vô Lượng Thọ thọ ký chúng ta là Kinh Pháp Hoa không có thọ ký cho chúng ta. Không có mà, tôi nói thiệt mà. Thọ ký cho năm vị đại đệ tử, rồi ngũ bá đệ tử, rồi cuối cùng các ni sư đó. Sư cô khóc quá đó, Phật mới thọ ký cho 6.000 ni. Thấy không? Đại ái đạo tỳ kheo ni. Lúc đó trên an ủi chúng ta khóc hoài à. Có nhiều đó à. Còn ở Tây Phương Cực Lạc quốc, ai giảng sanh về đó đều thọ ký hết. Cho nên ở đây bây giờ chúng ta tạm lấy hôm qua đó, tạm lấy Diệu Âm Như Lai, không phải, cư sĩ Diệu Âm đỡ đi, thấy không nào? Ghi danh trước cái này thôi nha, thấy không? Từ từ đó người ta làm giấy, có văn bản về rõ ràng, Diệu Âm Như Lai. Còn giờ đó là chứng nhận, à có ghi danh, chứng nhận có tham gia, chứng nhận được cái đã đăng ký rồi, nhưng mà làm chưa kịp, hoa sen chưa có. Quý vị Diệu Âm Như Lai phải có hoa sen chứ hả? Chứ đứng trên đất đâu được đâu. Ai cũng có hoa sen, cho nên hoa sen đợi chúng ta, đợi chúng ta nỗ lực niệm nhiều chút, niệm hoan hỷ một chút, niệm thâm sâu một chút, niệm tương ưng một chút, thì hoa sen càng lớn, càng chín, càng thành thục, thì Phật sẽ lấy nó đi tiếp dẫn chúng ta. Đây đây, văn bản có rồi, trên trung ương gửi xuống, và nó đầy đủ nè, quần áo lụa là nè, hoa sen có nè, đây nè, leo lên đi con. Cho nên nó tôi thấy tịnh độ quá hay được quý vị à. Càng giảng càng thấy thích thú, càng dễ càng hào hứng, càng thấy tối thắng. Pháp Hoa thành Phật là Pháp Hoa mà. Mà ông Phật ông đâu có thọ ký mình đâu. 5.000 người đứng dậy ngài mỉm cười cho đi là đúng nè, coi kệ cho ông đi đi, không giữ lại là. Vậy mà ở đây quý vị sẽ thấy không, phe ta vậy đó. Mà vậy mà về có hoa sen hết, thọ ký hết, chứng nhận hết, thanh tụng hết mới là kỳ thi phụ. Nếu mà đại đức, nếu mà cao tăng, nếu mà thượng trí về đó thì mấy ai được độ, làm sao độ chúng sanh, phổ độ chúng sanh. Vậy mà đây vô cái gì? Phật tối thắng. Cho nên chúng ta phải thấy được, phải hiểu được Phật, phải thấu được ngài. Ngài á ở trong đó gieo mạ, thế nào? Gieo mạ trong đó, ai mà lên được thì lên, ai không lên được đó thì đợi Di Lặc Bồ Tát. Ngài kéo ba cái lưới Long Hoa Tam Hội nguyện tương phùng. Tương phùng ở đâu? Ở Tây Phương Cực Lạc quốc. Đến giờ lúa chín rồi gặt hái, ngày gặt 3 ngày thì mấy cái đồng nó hết trơn hết trọi. Còn bây giờ Đức Thế Tôn á gieo mạ cấy lúa, thấy không? Ai mà ngon á thì nó lên luôn, còn ai mà dở á đợi. Bảo đảm quý vị không trước thì sau, không chậm thì mau, đều về Tây Phương Cực Lạc quốc. Dính rồi. Dính rồi. Không á, chống đối, phỉ báng, ca ngợi, tán thán, tất cả đều là chủng tử kim cương rồi. Ngài á, Liên Trì Đại Sư trong Sớ Sao đó, miễn á, cái danh hiệu Phật lọt vào lỗ tai của chúng ta đó thì đã là kim cương chủng tánh rồi, không bao giờ tan. Kim cương không bao giờ tan. Thì nói thì hay lắm, nhưng mà đợi mà nó thành cây đó cũng khó lắm nha. Bây giờ mình ráng thành cây đi, thành cây bồ đề đó, niệm Phật trong đó, mau mau thành đi, chứ không có kẹt lắm đó. Không có hứa chúng ta là ở trong chỗ tốt để mà thành tựu, mà ở đây phải nghiệp tiêu rồi á, cái chủng tử nó phải khởi phát. Mà nghiệp tiêu đó ở chỗ nào tiêu quý vị? Chỗ nào tiêu mau nhất? Địa ngục tiêu mau nhất đó là về đó mà nó đốt hết cái nghiệp của mình á. Thôi ra tôi chờ chết. Thôi cho nên nó thôi, hãy ráng, ráng theo Quan Âm, ráng theo Thế Chí, ráng theo A Di Đà. Lên đó có hoa sen, có cam lồ, có nhành dương liễu, có tàng phan bảo cái, được tiếp dẫn, được nhạc trời, được hương thơm, thì cái đường đó hay đó à. Còn nếu nếu không đi được đường đó đó, mà đi theo cái thiết trượng của ngài Địa Tạng Vương, chết đó quý vị à. Nó cứng lắm à, nó bằng sắt bằng đồng đó à. Ngài không có vuốt đâu, mà ngài quất một cái chúng ta bay lên luôn đó à. Cho nên á, thôi, chúng sanh can cường nan hóa, ta dùng thiết trượng mà trị. Chúng ta từ bi thiện lành, ta dùng phất trần mà phủi. Chúng sanh á, thiện lành á, ở trong nó tốt đẹp, ta dùng cam lồ mà rước. Chúng sanh quang minh lỗi lạc, thanh tịnh, ta dùng ánh quang minh tiếp dẫn nó. Chúng sanh muốn được như thế nào để được độ thoát, Phật Bồ Tát vì họ mà cảm ứng là. Cho nên nó thôi, tôi thấy để mà ông hiệu trưởng, ông thanh tra, ông giám thị mà phạt mình quỳ, mà quỳ trên sơ mít rồi có roi ở trong đó thì tôi chết. Chết thôi, làm dáng chuyện ngoan chút đi à. Đó, tốt chút đi, đẹp chút đi, rồi có gì đó phạt, nhưng mà phạt nhẹ, phạt yêu để cho. Còn ông kia nó phạt nặng mặn là cũng mình cũng chết, để mà trị mình mà, thế không ạ? Cho nên đó, ở nơi đây chúng ta hoan hỷ vui vẻ chấp nhận, chịu đựng, nhẫn nhịn nhược, vì quá khứ tạo nghiệp bây giờ nó khởi, nhẫn đi. Đừng có than van, đừng có trách trời, đừng có khởi tâm oán thù, đừng có kết oán, đừng có ngu mà kết oán với chúng sanh nữa. Lần này cởi cho hết oan gia, oan nghiệp, nhớ nha, đừng có dại nữa nha. Quý vị vô đó rồi kết oán, kết thù, mai mốt thành dây, thành vợ, rồi người ta xuống mình chạy theo, không chạy theo cũng lăn theo à, bị nó vướng dây rồi quý vị à, đúng không nè? Cho nên người ta lăn xuống mình cột dây kéo theo, chết. Thôi bây giờ cắt, thấy không? Bây giờ dứt, bây giờ đoạt, nhẫn trong đó. Không có thiệt thòi đâu. Nếu mà chúng ta thấy được quá khứ đó, thì thay nó thật đỡ quá, hồi xưa tôi nó quá trời với nó. Bây giờ nó quá trời với tôi vậy cũng còn đỡ. Chứ hồi xưa tôi hành hạ nó biết mấy là. Bây giờ nó như vậy. Cho nên chúng ta nhẫn lại. Nhẫn lại rồi nó mời về sau đó, nhịn chút, nhịn nó đỡ hơn nhẫn. Nhẫn nó đau, nó thống khổ cũng ráng nhẫn, thấy không? Về sau thôi nhịn nó đi. Con nhịn nó không muốn mong hơn. Còn ở nhẫn nó là nó đầy đọa mình mà mình vẫn nhẫn được, thấy không? Mà bây giờ mình nhịn nó cái, thôi kệ nó, cho nó hơn đi, là đỡ hơn chút nữa, thấy không? Đỡ hơn rồi, rồi tiến hơn một bậc nữa, nhường nó đi, bố thí nó đi, cúng dường cho nó đi, mình đi về với Phật, buông xả tất cả, thì cái vị công phu của vị đã khả quan rồi, phiền não bớt rồi, nghiệp chướng nhẹ rồi, trí huệ tăng, là tâm khinh an, là nhẹ nhàng thảnh thơi rồi cái vị. Cho nên từ nhẫn nhịn đến nhường là niệm Phật thành tựu rồi đó. Tất cả đều nhường, đều nhịn hết, giáo nè, thì tất cả mình sẽ thành tựu. Buông xả thì thành tựu thôi. Buông xả mà niệm Phật đi, bớt giận đi, tôi bỏ cái giận rồi, nó lạ với tôi, nó không có thân thương với tôi nữa, tôi bỏ, tôi buông cái hờn rồi, tôi á không có tương quan đến cái những cái ganh ghét tị hiềm nữa. Tôi ở đây hiền, tôi đây từ bi, tôi đây trí tuệ, tôi đây thanh tịnh. Đó là công phu của vị thăng tiến đó. Niệm không phải nhiều hay ít, niệm không phải lâu hay mau, mà niệm cạn hay sâu. Cạn đó. Cạn đó là vẫn còn tương ưng với cái trời ơi đất hỡi này, với cái ta bà khổ hải này. Còn sâu đó là nghiệp chướng ta bà đã mất rồi, cho nên nó sâu thẳm với tận đáy tâm, nó sâu đến chân tâm tương tự của chúng ta. Cho nên niệm niệm tương ưng đó phải tính, phải hạnh, phải nguyện. Tính như thế nào? Tin có Tây Phương Cực Lạc Quốc, cứ tin đi. Mình chưa hiểu nó, chưa thấu nó, tin đi, chánh tính đi. Tin có Phật A Di Đà, tin có sự nhiếp thụ chúng sanh, và yếu tính phải ngã cùng chư chúng sanh. Tôi cùng quý vị, yếu tính mỗi người chúng ta đều có phần vãng sanh là. Đó là niềm tin thiết thực nhất. Cái đó nó quan trọng đó. Còn biểu là tôi đi, tôi đi sao? Nhưng mà tôi không biết có đi được hay không. Thôi kệ nó, đánh liều đi. Mình á, kệ nó, cố gắng á, coi coi. Lỡ mà chó ngáp phải ruồi thì đỡ biết mấy. Cho nên ngài đó dạy cho ta đấy, tin chưa sâu sắc, nhưng mà phải tin phúc báo, tin nhân quả, và cũng tạm tin cái này. Ai ngờ nó tin. Nhưng mà ngài nói không tin trí tuệ của Phật, không tin nó bất khả tư nghì công đức của Phật, và không tin đến nó cái trí quảng đại của chúng ta. Cho nên vì thiếu niềm tin như vậy đó, kẹt ở biên địa Tây Phương hết 500 năm. 500 năm không thấy Phật, không được cúng dường, không thọ pháp, ở trong cung điện ngọc ngà, nhưng mà hai cái chân bị còng lại. Hai cái xích đó vàng đó, chứ không phải xích sắt, nó cột chân của chúng ta. Và chúng ta không được tự ý tự tại. Sao mà ở ngu si quá vậy? Vậy mà có 500 năm mà quý vị à. Rồi sau đó tin tưởng, rồi sám hối quay đầu lại, thì ở trong đó cũng được á, cũng được cúng dường Phật, cũng đi cúng dường thập phương chư Phật, cũng thọ giáo, cũng cùng nắm tay với chư đại Bồ Tát, cũng tu hành. Hết 500 năm sau người ta, vậy mà còn đỡ có 500 năm mà. Còn chúng ta ở đây đó ha, nếu mà không thận trọng đó ha, tính bằng kiếp đó, đời sau chưa chắc gặp được đâu. Cho nên không phải trăm năm, không phải ngàn năm đâu, mà bao nhiêu kiếp là mới gặp lại tịnh độ, mới quay về. Ai giữ chúng ta vậy? Tại vì cái tham sân si, cái nghi ngờ nó giữ chúng ta đó. Nó nhị tổ đó quý vị, ngài đứng ở dưới tuyết hết cả đêm vậy đó, mà sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma coi như không có, như như bất động. Ngài mới thấy tủi hổ quá. Cầu pháp mà ngài cứ trơ trơ, mình không có đủ tâm thành, lấy cái con dao đi rừng đó chặt cánh tay dâng lên cho tổ. Tổ lúc đó mới từng mắt quay đầu, quý vị thấy ở trong chùa không? Ngài mở râu xồm đó, mà ngài quay lại còn mắt như ông ốc bu đó, thấy không? Đó là sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma đó. Ngài quay lại trừng mắt, ông tới đây làm gì vậy? Ông muốn cái gì vậy? Mà quý vị thấy năng lực như vậy không? Cắt tay mà không có xỉu à? Đứng dưới tuyết, dưới tuyết mà không có lăn cù ra. Năng lực người ta hay không quý vị?
Dạ, tâm con không an, xin Ngài an tâm cho con.
Ngài trong đó mới xòe tay ra, quay lưng lại xòe tay ra, đem tâm ra đây ta an cho.
Tâm con không được an, tâm con không được tự tại, tâm con không được giải thoát, xin Ngài giải thoát cho con tự tại, cho con an.
Sơ tổ đưa bàn tay ra biểu, đưa tâm ra đây ta an cho. Thì nhị tổ nhìn lại, quán chiếu lại, giống như A Nan. A Nan nói Phật nói tâm ở đâu chỉ tôi nghe. Ngài nói bảy chỗ, Phật nói không phải, ổng sợ hết hồn.
Sợ hết hồn là chết rồi, vậy tâm của con ở đâu vậy?
Tâm của con đâu? Con chỉ ở chỗ nào mà Ngài cũng nói không phải, vậy tâm con ở đâu? Ngài hết hồn. Nhị tổ cũng vậy, quay lại nhìn thấy không thấy tâm đâu hết.
Nhìn nó trước, nhìn sau, nhìn đông, nhìn tây, nhìn trong, nhìn ngoài, nhìn mắt, nhìn tâm, nhưng chỗ nào cũng không thấy tâm, nhìn lại không phải tâm.
Sơ tổ nói, ta đã an tâm cho con rồi.
Thật sự nó hiển hiện, thường tịch quang, chân tâm bổn tánh, xứ xứ hiện tiền.
Chỉ vì chúng ta mê, chỉ vì chúng ta mộng không thấy thôi. Bởi vậy ai giữ quý vị ở đây, ai nắm chúng ta ở đây, ai còng chúng ta ở đây, ai đọa chúng ta ở trong ác đạo này, do chính quý vị đó, không có ai đâu. Hãy giác ngộ đi, hãy sáng suốt lại đi, thì chúng ta giải thoát thôi là
đây đâu quý vị. Là
cho nên về Tây Phương đó là sao? Là tinh Phật, có trí tuệ, có năng lực, có thần thông, đại trí, quảng đại trí, bất tư nghì trí, cái trí quang minh đó, và tin với chính mình cũng có những cái trí tuệ đó, thì quý vị sẽ giải thoát khỏi cái a lại gia thức này, khỏi cái tri thức kiến giải này, và chúng ta nhập vào tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ. Yếu tính đều là do tâm cảm ứng. Là Ngài khai thị rõ ràng, Trung Phong Thiền Sư, Ngài giác ngộ rồi, ở trong minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật rồi, 27 tuổi được ấn chứng. Vậy và Ngài khai thị cho chúng ta tịnh độ, khuyên chúng ta niệm Phật, khuyên chúng ta cầu vãng sanh. Tự thị bất quy, quy tiện đắc là, tại vì mình không muốn về, chứ về liền được là đâu có xa đâu. Tự tánh quý vị quay về thôi, bỏ ba cái trời ơi đất hỡi đi thì thành tựu thôi là. Buông xả nó đi, nó tự sanh tự diệt, chi mà phiền não. Biết rằng đã biết rằng vô thường, tại sao lại phiền não? Nó vô thường, nó giả mà, tại sao tự nhiên mà phiền não chi vậy? Nó mê mà tại sao mà chúng bị giận à? Nó là giả tại sao lại buồn? Nó không chánh đáng, nó là vọng. Cái vọng này đó không thấy được đâu quý vị. Nếu thấy vọng thì đỡ, lại bỏ là đỡ biết mấy rồi. Nhưng mà thưa quý vị, vọng đó pháp thân đại sĩ, sơ trụ Bồ Tát mới thấy được nó, nhưng mà vẫn còn tập khí, cho nên các ngài vẫn còn tu hành đến ba đại A Tăng kỳ kiếp mới hết cái nhân duyên, cái tập khí vọng. Đấy đó quý vị, Phật trong thập pháp giới vẫn bị nó chuyển đổi, lấy tư cách gì mà chúng ta thấy vọng? Không có tư cách là, không có năng lực là. Tại sao quý vị? Quá nhanh. Một giây đồng hồ của chúng ta, tâm của mọi người, thánh phàm Phật Bồ Tát, địa ngục súc sanh, đều khởi ra 1.600 tỷ ý niệm trong một giây. Một ý niệm đó chuyển biến thành tam tế tướng, nghiệp tướng, chuyển tướng và cảnh giới tướng hiện tiền. Từ cảnh giới tướng đó thành lục thô, trí tướng xuất hiện. nghiệp báo xuất hiện, lục thô xuất hiện đó. Lấy tư cách gì mà chúng ta thấy được vọng à? Người đó, mình bỏ chấp trước chưa được nữa, bỏ phân biệt chưa được nữa, làm tư cách gì mà thấy vọng? Cho nên tổ đó, thượng thượng căn đó mới lãnh hội điều này. Họ nó thanh tịnh rồi, cho nên chỉ một cái thấy. Còn nước của chúng ta nó vàng khè như vậy là chỉ như thế nào cũng thấy. Còn tổ sư đó nước đã trong rồi, nó định rồi, cho nên nó đem tâm ra đây ta an cho. Ngài quay lại thấy không còn vững được nữa, không còn trần lao nữa, không còn những cái vọng tưởng phiền não nghiệp chướng nữa. Thì ngay đó sơ tổ nói an tâm cho con rồi đó, tâm con đã thanh tịnh bình đẳng chánh giác rồi đó, là con kiếm trần lao ở chỗ nào nữa. Còn chúng ta mà chỉ như thế nào chặt chân chặt tay la hét cũng không thấy nó đâu. Vì sao? Nước là nước bùng là. Còn nhị tổ đó huệ khả, nước trong rồi mà chưa qua cái lọc. Chưa qua cái lọc cho nên thấy trong, trong mắt là. Nhưng mà nhớ kính hiển vi cũng là 8 vạn á trùng à. Trong đó phải trì chú là, thấy không? Phải có 84,000 trùng ở trong đó. Cho nên Phật nói nếu mà không uống nước, không trì chú đó, cũng như ăn nuốt thịt của chúng ta. Mà xưa đâu thấy con gì đâu, vậy mà Phật thấy à. Trong đó Phật thấy trong đó, trong cái ly nước của tăng đó đều có bao nhiêu vi trùng. Cho nên á, mình nhìn lại cái tâm của mình đâu. Bùng không là không có nước đâu là. Nước là tứ thánh giới, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ-Tát và Phật trong thập pháp giới là nước. Còn chúng ta ở dưới bùng, may mắn gặp pháp môn này. Cho nên á, cái củ á, sen nó ở dưới bùng, cái cọng nó ở nước, mà cái hoa sen nó ở không gian đó là tỏa ra hết tất cả không gian qua lục đạo bùng dơ, qua nước bẩn tứ thánh giới và vươn mình trong không gian tỏa hương đi khắp mọi nơi. Người niệm Phật đó quý vị, vượt qua thập pháp giới lục đạo luân hồi trong một niệm nữa. Ráng cố gắng đi, đó là phương tiện của Phật rồi. Chỉ niệm thôi. Hoa sen nó như thế nào kệ nó, cái giống của nó mình đã cho có cái giống rồi, đâu có lo. Cứ như vậy mà niệm lên, niệm lên để phản trừ ô nhiễm, để phản trừ phiền não, phản trừ vọng tưởng. Kệ nó vọng, đừng cần nhìn, cái vì đâu có tư cách đâu mà nhìn. Nước này kệ nó đi, mình chỉ qua cái lọc của mình thôi, mình chỉ theo cái phương tiện của mình thôi. Sanh tử là việc của anh cứ việc sanh, anh cứ việc tử, anh phiền não tôi không quan hệ với tôi. Tôi đây chỉ biết tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng, tai nghe lại, biết là giác, là thể giác. Niệm ra tiếng từ miệng, từ thân này phát ra là gì? Cái là tướng. Và nghe lại là tác dụng. Thể, tướng, dụng, tánh, sự, lý gì đầy đủ trong đó. Quý vị cứ quay 3 năm này thành chánh giác. Chỗ này là cái biết là giác cái gì? Chúng ta đó, cái biết ở đâu ra à? Chúng ta chuyển thành tri thức kiến giải mà. Nhưng mà tri thức kiến giải hiểu biết từ đâu ra? Từ chân tâm bổn tánh, từ cái tánh giác biết nó hiển hiện chuyển biến ra. Nếu mà không có nó, không có mình luôn là. Hiểu biết quý vị ở đâu ra vậy? Từ tánh giác phát hiện chuyển biến nó ra đó. Con người thật chúng ta đâu? Từ chân tâm đó. Duy tâm sở hiện là Bồ Tát, duy thức sở biến là phàm phu, là thập pháp giới. Cho nên chúng sanh có tâm hiện, có thức biến. Còn Bồ Tát có tâm hiện mà không có thức biến. mà chúng ta chỉ biết thức biến thôi mà không biết tâm hiện. Cho nên á, có thức thôi mà không có trí, có phân biệt thôi mà không có giác. Giác vốn sẵn tiềm tàng trong tâm chúng ta. Nếu không có cái quang minh đó thì không có hiện cảnh giới. Cho nên bây giờ mình trở làm thế nào để chuyển thức thành trí nè? Có vô lượng pháp môn, có vô lượng đó tâm môn, có vô lượng pháp. Tùy theo căn tánh như thế nào, y pháp đó quý vị quay về tự tâm bổn tánh. Nhưng mà khó à. Từ lục căn mà trở về viên thông cũng khó, từ lục trần mà trở về cũng khó, từ lục thức mà trở về cũng khó, từ thất đại mà trở về cũng không dễ. Cho nên ở trong 25 pháp môn đó, lục căn, lục thức, lục trần và thất đại đó, tuyển chọn ra hai pháp môn viên thông tối thắng. Thứ nhất là gì quý vị? Quán âm, xả thức dùng căn, gọi là phản văn, văn tự tánh, viên thông của Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Văn Thù Sư Lợi thay thế Đức Thế Tôn để tuyển chọn căn cơ tu hành, thì Ngài tuyển chọn nhĩ căn. Thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại thanh âm. Cái phương này, cái cõi này tối thắng nhất là nhĩ căn. Cách vách cũng nghe, 10 tiếng trống, rõ ràng nghe rõ 10 tiếng trống. Tiếng chuông, tiếng khánh, tiếng kẽn, tiếng microphone, tiếng giọng của ca sĩ, người nào, âm thanh nào rõ ràng bên đạch, lợi hại quý vị. Nghe đại cái đại hòa tấu đó, 100 cái pháp khí, vậy mà ông nhạc trưởng ông đánh, ông điều khiển đó, ông biết người nào đóng tay, anh biết cái người nào đánh chậm, đánh nhanh, ông rõ ràng. Chúng ta đây pháp khí mà quen rồi đó, biết đứa nào nó sướng có vấn đề, biết đứa nào nó chậm nó mau, biết rõ là dễ sợ quý vị. Nhĩ căn đệ nhất là, và cái căn thứ nhì là gì? Kiến của Ngài đó. Kiến của Ngài Đại Thế Chí, Ngài dùng kiến đại để mà vào. Cái Đại Thế Chí là gì? Niệm Phật viên thông chưa. Cho nên pháp môn này không phải Đức Thế Tôn đâu, mà nhớ lúc xưa Đức Phật á, thọ quan gì đó, đó trong đó Ngài á, trong đó dạy cho ta niệm Phật. Ta y như vậy mà niệm Phật ta thành chánh giác đã vô lượng kiếp trước rồi. Là trong Đại Thế Chí niệm Phật viên thông chương đó, pháp môn này không phải của Đức Bổn Sư Thích Ca đâu, mà đã bao nhiêu kiếp trước các vị Phật trước tới đây. Và khi Ngài Đại Thế Chí đứng lên thì 52 vị đồng luân Đại Bồ Tát đều đứng lên nói chúng ta hai pháp môn tối thắng: niệm Phật và nhĩ căn viên thông. Phản văn, văn tự tánh là. Ở đây pháp môn niệm Phật là hai pháp môn và hai lực, là tha lực và tự lực. Tự lực là chúng ta chuyên niệm để cảm ứng đến đại nguyện tha lực của Phật. Còn hai pháp môn là niệm Phật pháp môn và nhĩ căn viên thông pháp môn. Khi quý vị niệm đó, quý vị chỉ nghe tự tánh thanh tịnh của vị, biết nó đang niệm, cái hình tướng nó như thế nào từ cái thân này phát ra. Cái thân quý vị là gương mặt chúng này, mắt quý vị là tướng gì, âm thanh cũng là tướng luôn, là cái vị cũng là tướng luôn, là cái mùi cũng là tướng của cái vị luôn, là chứ không phải nói tướng là chỉ cái hình ảnh thôi, mà cái mùi của cái vị đó cũng là tướng của ta bà, là nghiệp chướng nhiều thì nó khó ngửi. Chịu khó sám hối niệm Phật thì nó dễ ngửi hơn. Thì cái tướng đó cái gì? Cho nên tướng là hình tướng, âm thanh, mùi vị, tất cả đều là tướng của tâm đó. Đúng không? Tướng của tâm đó. Tâm thanh tịnh thì tướng mạo đẹp đẽ trang nghiêm. Tâm thanh tịnh rộng suốt thì âm thanh trong trẻo, giống như cái trống gì đó, cái chuông đó ở trong nó không có cái gì, đánh một cái âm vang luôn. Thấy không nè, các vị thấy cái trống không à? À, em nó đánh nó vang cả núi đồi luôn, là nó tung 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 vậy đó à. Nhưng mà còn sai chưa. Phải cho nó đúng nhịp đúng khớp, nhớ nè, hoan hỷ vui vẻ, chứ không phải cái tùng 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 vậy đâu à, muốn đánh gì đánh. Vì tâm rỗng thì tiếng vang, tâm rỗng thanh tịnh thì âm thanh quý vị trong suốt, biến cả thập phương. Cho nên cứ như vậy mà làm. Thể là giác, biết là giác, kiến văn giác đi. Thấy nè, thấy nè, mà cái biết của mình đừng có làm mà ba cái chuyện ta bà nữa. Mình biết niệm niệm Phật là nó ngon lành rồi đó. Đang biết niệm Phật, thấy không? Niệm Phật đó cà lơ, cái tổ nói niệm Phật là ai đâu? Ủa, ông niệm Phật hay là ông cái tâm con đi nghĩ tùm lum la vậy? Ai niệm Phật vậy? Cho nên đánh thức chúng ta vậy, hãy niệm Phật, hãy biết mình niệm Phật đi. Còn á, miệng niệm mà á, tâm nghĩ ta bà, cái quát lên một tiếng thôi, cái giật mình, cái A-mi-đà-phật, A-mi-đà-phật, rồi A-mi-đà-phật, mà là thật sự niệm. Còn hồi nãy đó sao? Niệm á, niệm cà lơ là mới quát một tiếng, mới giật mình á, sao? Sao? Đánh thức chúng ta vậy. Chứ không phải nói chúng ta bỏ niệm Phật, đi quán thoại đầu niệm Phật là ai đâu. Mà đánh thức quý vị á, để quý vị tỉnh dậy. Bây giờ niệm Phật hay là nghĩ bậy vậy? Bây giờ niệm Phật hay tính toán vậy? Bây giờ niệm Phật hay lo ra vậy? Bây giờ niệm Phật hay phiền não vậy? Cho nên là Ngài từ bi quát một tiếng. Học hay làm cái gì vậy? Thấy không? Thầy cô nó đang á, nó viết viết mà nó mơ 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 huyền mờ, nó nhìn ra cửa sổ á, nó mơ mộng trong đó, quát một cái đang làm toán hay làm cái gì vậy? Cái nó giật mình một cái, làm toán tiếp, viết văn tiếp. Quý vị cũng như vậy nè, hồi xưa đi học thì cũng vậy, mà giờ đi tu cũng như vậy nè. Cái ngài mới quát một tiếng, niệm Phật là ai đó, đang làm cái gì vậy? Đó, đánh thức chúng ta, từ bi đánh thức chúng ta. Vì chúng ta biết mình đang niệm Phật là giác. Nhớ nha, chứ không phải nghe trên trời niệm, không phải cái nghe cái máy chip niệm. Cái đó là họ niệm chứ không phải ta niệm. Là cái đó là nghe, cái là vọng tưởng, là tri thức, nó tiếp nhận cảnh giới bên ngoài chứ chưa khởi tác dụng của niệm Phật. Bây giờ biết niệm Phật rồi ha, nhớ nha. cà lơ như vậy đó, cứ lấy cái roi ở thiền đường đó, nó có cái roi đó đấy nha, cái roi, cái tượng đó, ai mà cứ ngủ cục, ai mà cà lơ nghĩ đó, đưa cái vai ra gõ mấy cái trong đó cho giác ngộ, cho tỉnh chứ gì chân đó. Thì đa chúng ta cũng vậy, nó niệm Phật mà nó cà lơ đó ha, thì chúng ta quát cho nó một tiếng, niệm Phật hay làm cái gì vậy, thấy không? Thì nó tỉnh dậy. nó bắt đầu niệm Phật lại nhau nè. Đó quý vị, bệnh nó nặng lắm, bệnh nặng lắm là hết nghĩ bậy lại ngủ cục, hết ngủ cục lại nghĩ bậy, chỉ có như vậy thôi. Rồi sau đó tiêu hết năng lực là đói ăn, ăn rồi nó nghĩ bậy, nghĩ bậy rồi ngủ cục, ngủ cục rồi á tỉnh, tỉnh rồi ăn, cứ như vậy mà làm, cứ ăn ngủ nghĩ bậy. Mình bây giờ đó là mà tâm biết niệm Phật, miệng ra tiếng, tai nghe lại, mình làm đổi đề khác, hiểu không nè? Còn cái vị đừng có ăn ngủ nghĩ bậy nữa, cứ như vậy thiệt mà. Tôi nói thiệt mà, Phật pháp thì nó vô chút xíu là còn mà hết ăn rồi ngủ, hết ngủ lại nghĩ bậy. Cứ như vậy mà làm nó qua ngày qua tháng rồi đọa ta bà luôn. Uổng phí cả đời, một đời làm người. Thôi bây giờ bỏ cái chiêu đó, đừng có làm cái chiêu đó nữa. Mình qua cái chiêu niệm Phật nhé nè. Cái niệm Phật, biết mình niệm Phật đó là giác, không có ngủ nữa là không? Biết là giác, mà biết mình niệm Phật đó chuyên nhất là không vọng tưởng. Cho nên biết đó là giác là không ngủ gục rồi, là ngủ gục đâu có biết đâu quý vị, mà biết đâu ngủ gục đâu. Thấy không? Mà ngủ là thì mê chứ đâu phải biết đâu. Thấy chưa? Mơ mộng mà là mê mà. Cho nên khi giác đó phải tỉnh giác. Mà chúng ta ở cõi dục giới là tất cả lục đạo ở dục giới. Cõi trời nó có sắc giới, vô sắc giới, mà chúng ta đang ở đây. Cái dục này cho nên nó bị ảnh hưởng của tài, sắc, danh, thực, thụy. Tài sắc bây giờ lớn rồi, già rồi, yếu rồi, thôi bỏ. Không có ham tài, không mến sắc, không có có đua đòi nữa, danh nữa, nhưng mà ăn ngủ vẫn còn á. Bớt bớt chút cho tôi đi đã, giác chút, tỉnh chút, phải thức khuya dậy sớm chút, không sao đâu, mệt nghỉ, không có dụng công quá độ, và phát ra cái âm thanh niệm Phật, niệm thầm cũng nghe tiếng của mình, niệm khẽ cũng nghe tiếng của mình, niệm kim cang cũng phải nghe tiếng của mình. Đó là cái tướng của cái vị đó. Mà cái vị không có tướng âm thanh đó, cái vị là vô hình. Vô hình tôi không biết ở cảnh giới nào nữa. Ô, cũng cõi cõi dương nó có tướng mà. Thấy chưa? Mà cái vị vô hình ở trong đó, mình đi lạc chỗ nào, đi vô vô cõi âm nó là vô hình đó. Kẹt lắm à. Cho nên nhất định phải có tướng. Hiểu không? Không tướng kẹt lắm à. Sao đó? Hồn ma bất vưỡng, linh giới có linh tánh, có giác biết mà không có hình. Dựa vào hương hoa, dựa vào mây khói, dựa vào nhang đó. Thấy không? Để mà hiển hiện. Thôi đừng làm chuyện đó, mình phải có tướng. Tướng của mình là gì? Là âm thanh niệm Phật là tướng. Bây giờ cái hình tướng này ai cũng có là. Đúng không? Mà mình chuyển biến làm sao cái tướng của mình nó trong sáng, nó rõ ràng, nó triều mến, nó hoan hỷ. Tâm đẹp đó, tâm thanh tịnh đó, tâm hoan hỷ đó, tâm quang minh đó. Cho nên một câu niệm Phật của thiện đạo là một ánh hào quang phóng ra, một hóa thân Phật quang minh phóng ra, từng câu từng câu, từng quang minh chói rực cả một cái thung lũng, cả một rừng nữa. Các ngài niệm Phật đó, âm thanh tướng mạo của ngài quảng đại bao la, cả một núi đều nghe đó quý vị. Nó tướng hào đó, chứ đừng có bắt chước người ta kim cang tỳ tỳ một hồi đến không có tướng luôn, đi chạy đi ngõ nào tôi không biết nữa à. Quý vị biến thành vô hình là chỉ vô cảnh giới gọi là linh giới. Vô đó linh giới đó quý vị à, nghe hay hay chứ không nghe hay chút nào đâu. Hay gọi là tẩu hỏa nhập ma, hay gọi là bỏ cái thế giới gian, giới thế gian này, chưa giác ngộ đi vào thế gian khác. Không biết nhà chúng ta bỏ trống, nhà chúng ta không có đèn, không có thắp sáng, cho nên du đảng á, nó trộm cướp cô hồn các đảng nào đó, nó có nhà trống nó chiếm cứ là bỏ ăn, là bỏ đi trống, đến hồi về á, cái nhà mình bị người ta chiếm là chết toi. Chết toi. Cho nên không có lạ gì đâu, người mà quang minh chánh đại, người mà uy đức nguy oai nghi, người mà trong chánh pháp, người tương cận với cảnh giới Phật, nhà họ quang minh, nhà họ sáng sủa, nhà họ sạch sẽ, nhà họ lại có an ninh nữa nè, mướn bảo vệ nữa quý vị. Không có ma nào tới gần đâu cả. Còn cái vị đi không những đi chơi nhà không có an ninh, không có bảo vệ gì cả. Cho nên ai muốn tới tới, ai nhập nhập là niệm Phật. Có 25 vị á bảo vệ bảo vệ của trung ương đó, 25 vị đại Bồ Tát ngày ngày bảo hộ. Ai mà dám tới nhà của cái vị nữa, nó tới đi xa xa nó cùng sáng thôi, thôi đi chỗ này đừng có tới kìa, đừng có bén mảng chỗ này mà bị vạ lây. Cho nên tụi nó biết là tới chỗ nào mà nó tối tối một chút, tới chỗ nào mà nó nhà lá một chút mình còn được. Cái chỗ này á, điện đường nó cũng có điện nữa, là quý vị thấy không, cổng nó cũng có lính gác nữa, là đèn pha rồi máy chiếu phim thì đầy đủ. Thôi đừng có dại và vô chỗ này. Người niệm Phật đó canh chừng kỹ lưỡng, không để một sơ suất nào. Oan gia trái chủ cũng chịu thua luôn. Bởi vậy cho nên chúng ta phải không có giật. Chúng ta không phải chiếm, chúng ta không phải chạy nợ, mà chúng ta ráng cố gắng tu. Tôi mai mốt tôi địa vị thái tử, quý vị tôi hồi xưa tôi lỡ mượn quý vị bảo đảm, mai mốt tôi về được tôi đem cái ngọc, cái miếng ngọc cúng dường quý vị luôn. Miếng ngọc vô giá luôn, thấy không? Thái tử thiếu gì ngọc, thấy không? Mất cái ngọc này, ổng có ngọc khác mà. Cho nên á, bà con cô bác oan gia trái chủ, ây da, nói giờ nó thái tử, nó hoàng tử à, nó công chúa tiểu thơ à, kệ nó, mình đòi á mà nó không trở về cung mà chết, mà nó dở trở về cung được với cái tánh của thái tử uy nghi như oai đức như vậy, ây mà nó nhớ được mình là mình trúng số à. Cho nên oan gia trái chủ lập tức biến thành hộ pháp. Lợi hại chỗ này, quý vị lợi hại chỗ nào? Chuyên nhất niệm Phật, nguyện vãng sanh thì đạt được cái điều, đạt được cái điều kiện này, chứ không phải quý vị á, không phải quý vị á ở trong đó mà hối lộ mà xin xỏ mà cả không phải, mà phải đúng tiêu chuẩn các ngài mới á hỗ trợ. Các bạn thấy không? Hộ thần, thiên thần hộ pháp đó của Ngộ Đạt Quốc Sư đó, giữ ổng 10 đời đó là không dám đi uống cà phê, là không đi dám nào, sợ mất chức là sợ thất trách, là đến hồi ổng khởi cái niệm đó tự cao ngã mạn, vua cũng không bằng ta, trầm hương bảo tọa chỉ có ta được rồi. Cho nên hộ pháp thần nháy nhau, ê, mình đi uống cà phê đi, lâu quá rồi. Cho nên các ngài đi uống cà phê hết. Mới vừa đi uống cà phê thì Triệu Thố lập tức nhập vào. Tôi theo dõi ông 10 đời rồi đó là. Tôi hận quá, 10 đời tôi không quên. Ông chuyển thân làm thanh văn, làm tỳ kheo. Đồng ấu xuất gia, gặp thiện tri tức, gặp đạo tràng tốt. Ông tu đến hồi lên thành quốc sư luôn. Tôi không có cơ hội. Bây giờ các vị kia đi uống cà phê hết. Ông nè, nhớ đi, tội của ông 10 kiếp rồi là. Nghiệp của ông, oan gia của ông đối với tôi 10 kiếp rồi là. Cho nên bây giờ ông coi tôi ra tay đây. Mở đầu gối đòi ăn. Cứ đầu gối đó nó hiện thành cái hình người đó, cứ mở, ngày nào cứ mở ra, rồi nhét thịt, nhét đồ vô, nhai, nhức nhối, thống, chết không được, sống không xong. Vì cái đầu gối mà mình đứt một chút đó, mình cũng đã chết rồi, phải không? Vậy mà nó quậy trong đó à. Đầu gối mà cái vị nó đứt vậy mà cái vị co lên, co xuống cũng chết rồi, phải không? Vậy mà nó cứ vậy, nó cứ mở ra đòi ăn, cái kiểu rào mà không chết được đó. Cho nên nó nhớ lại lúc xưa có ông ăn mày, ông biểu nếu bị nạn đó thì đến cái hai cái cây đó tìm tôi, đó là tổ, tổ biết ông sẽ có cái nạn này, nhưng mà đóng thành người ăn mày coi coi ông từ tâm như thế nào, ông đối xử với chúng sanh như thế nào, cho nên chăm sóc người ăn mày á cùi lẹ ghẻ đó là không có sợ, không có ghê là, cho nên ông ăn mày đó biểu là mai mốt ông có nạn đó tìm tôi nha. Nhớ lại cái đó, rồi đi lết lết đó, không biết chỗ nào hiện ra hai cái cây giống như cây tạ, vô đó. Vô đó thì thấy ông ăn mày đó. Ông mới đem á, từ bi thủy sám, lấy nước đó, niệm chú trì chú đó, từ bi đó, cho trong đó nè thôi, giải oan ớt kết đi. Và đem cái nước đó rưới vào trong đầu gối ông kia. Rưới đến đâu á, như là đổ axit, đổ mà thuốc đỏ, thuốc cồn á, mà trong vết thương đó quý vị, nó đổ cồn, nó đổ đến đâu nó nhức nhối đến đó, lăn lộn bất tỉnh đến đâu. Và sao tỉnh dậy, Tiểu Thố mới nói cái câu chuyện này. Nói câu chuyện này mới thành từ bi thủy sám đó quý vị. Ê, vậy chúng ta có oan gia không quý vị? Chúng ta có trái chủ không? Chúng ta có chúng nó đang đợi không? Có đó. Tại vì chúng ta nghèo quá, tới cũng không có gì. Nhà nó nhà rách nhà lá, kiếm cái gì cũng có hết thôi, đợi nó. Đợi mai mốt nó làm ăn có vốn một chút ta tới đòi, không muộn. Bởi vậy cho nên chúng ta đang làm ăn lên. Một câu niệm Phật phước tăng vô lượng mà nó lờ không nhắc đến ta. Chết. Cho nên nó đợi, khi đủ vốn rồi nó dứt một cái. Bây giờ chúng ta đang lên nó nhớ nó nói. Trên Hòa Thượng Tịnh Không á, làm cái bài văn sám hối phát nguyện cho oan gia trái chủ. Ê, nhớ thôi, tôi không có quên quý vị đâu. Tôi á, làm ăn á, nên, à, ăn nên làm ra. Tôi không quên quý vị đâu. Nhất định phải trả vốn trả lời. Nhất định sẽ cứu độ quý vị. Nhất định sẽ thăng tiến cảnh giới cho quý vị. Họ sẽ quay về hộ pháp cho chúng ta. Họ sẽ giữ gìn cho chúng ta để họ được ăn ké giống gì cái là. Cái ké là chứ giờ nó nghèo kiếm nó cũng bằng không à. Đánh nó cũng vậy. Giết nó cũng vậy, cũng cái lưu nước lã không có gì cả. Nó kiếm nó làm chi? Cho nên đợi chúng ta bây giờ làm ăn nên làm ra nha. Nhớ nhớ nghĩ với người ta nha. Đừng có quên người ta, người ta đánh mình kẹt lắm nha. Nên ở đây chúng ta cố gắng. Tâm mình biết mình niệm Phật, miệng niệm ra tiếng, tai là tác dụng nghe lại, đó là phản văn, văn tự tánh, không có quán cái gì cả, chỉ nghe cái âm thanh niệm Phật của cái vị, từ tâm thanh tịnh phát ra, từ miệng thành âm thanh nghe lại nó, giác, thể, tướng và dụng nó xuất hiện. Còn hồi nãy thì ăn, ngủ và nghỉ bậy. Bây giờ thành cái thể giác, giác ngộ, biết mình đang làm gì. Cái tướng mạo nó càng niệm càng thanh thoát, càng niệm càng hoan hỷ, càng niệm càng có khí lực phát ra. Lấy năng lượng của thập phương pháp giới thành năng lượng niệm Phật của mình. Ở đây chúng ta hiểu được Ngài Hiền Thủ nói chúng ta thị, thị nhất thể, khởi nhị dụng, thị tam biến. Nhất thể là tự tánh thanh tịnh viên minh thể, đầy đủ năng lượng, đầy đủ thể tánh, đầy đủ tất cả. Hãy dùng nó chính xác. Tự tánh là, tự tánh của quý vị là thanh tịnh, chưa hề biến đổi, chưa hề sanh tử, chưa hề dao động, chưa bị ô nhiễm lúc nào. Tự tánh thanh tịnh. Viên là đầy đủ trí tuệ, năng lực, thọ mạng, thần thông, phúc báo. Tịnh, viên á, tự tánh thanh tịnh. Viên minh, minh là chiếu soi. Không những nó đầy đủ năng lực tự tánh của nó, mà nó phát quang chiếu soi, hiển thị cảnh giới bên ngoài luôn, y báo luôn. Cho nên tự tánh vốn sẵn có chánh, có y, có năng, có sở, có dụng, đầy đủ tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Cái thể tướng của cái vị sẵn có đó, tác dụng của nó là cái gì? Tác dụng của nó là y báo và chánh báo. Y báo là hải ấn xum la thường trụ dục. Cái tánh nó ở bên ngoài thường trụ như vậy. Hải ấn là mặt biển này, nó chứa tất cả, hiện tất cả hình, gọi là hải ấn tam muội. Xum la vạn tượng đó quý vị, xum la vạn tượng đều hiển hiện trên cái biển đại hải này. Y báo đó, y báo của chúng ta không phải nhỏ hẹp ở cái núi này đâu, không phải ở tỉnh này, không phải ở quốc gia này, không phải ở thế giới này, mà là hải ấn xum la thường trụ dụng. Chánh báo là gì? Pháp giới viên minh tự tại dụng. Đây là chánh báo của cái vị. Pháp giới đó, pháp thân đó, báo thân đó, tất cả nó là tự tại. Nó tự tại, hãy biết lấy ra mà dùng. Đó là chánh báo và y báo của pháp thân của chúng ta. Cái thì hiện ra chánh báo, cái thì hiện ra y báo, cái thì hiện năng, cái thì hiện ra sở, cái thì hiện ra tất cả đều là do tâm ấn của tâm này hiển hiện. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư trong cái lời khai thị của Di Đà Diễu Giải dạy cho chúng ta cái thể tướng của mình là đều do chân tâm của chúng ta phát hiện ra. Thân này, cái thì là động vật mắt linh anh, cái thì ở trong đó tai, trong đó linh mẫn, cái thì là thực vật tóc mượt mà, cái thì khoáng vật tay chân móng, đều là thân thể của cái vị là. Chứ không phải con mắt mới là tâm của chúng ta, là tâm chúng ta, mà tất cả thực vật, khoáng vật và động vật đều là thân của cái vị là. Cái thì ngũ tạng, cái thì ngũ quan, cái thì móng, cái thì tóc, tất cả mọi phần thành phần trong thân của ta đều không ngoài thân thể. Không phải nó dưới chân mà chúng ta chê, không phải nó ở trên đầu mà chúng ta quý, đều bình đẳng như nhau. Pháp thân đó quý vị là. Bây giờ đó mình dùng nó, Phật dùng cái phương tiện niệm Phật để thể tướng dụng nó hiển hiện. Đó là thâm thậm thâm vi diệu thiền, đó là đại định, đó là Như Lai định. Chúng ta dùng tự tánh chúng ta, chứ không phải dùng thiền định của thế gian, không phải thiền định của tiểu thừa, không phải thiền định của Bồ Tát quyền thừa, mà đại định đó cái gì. Tâm này là Phật, tâm này niệm Phật, tâm này đang làm Phật đó. Phật có đại định, đại trí tuệ đầy đủ tất cả, cho nên nhập đại định ở trong một câu A Di Đà Phật đó. Ráng cố gắng, cái ý chỉ quá sâu xa, cái tác dụng của nó như thế nào, thể nó như vậy, tướng nó như vậy, chánh báo nó như vậy, y báo nó như vậy, tác dụng nó của nó như thế nào. Nhất trần phổ biến khắp pháp giới, nhất trần nhất niệm châu biến pháp giới, nhất trần nhất niệm xuất sanh vô tận. Đó là tác dụng ý niệm của chúng ta. Một vi trần, một ý niệm châu biến pháp giới, xuất sanh vô tận. Tất cả vạn vật tinh tú địa cầu đều là do tâm chúng ta hiển hiện. Ủa, cái này đó, khoa học chịu thua là. Khoa học đến cái cảnh giới này cũng chịu thua cái gì. Nó một cái ý niệm của vị đó là pháp giới như thế nào đó, nó bao hết trong đó. Tận hư không biết pháp giới, một niệm chúng ta châu biết. Nhanh hơn ánh sáng mặt, ánh sáng nhanh hơn vận tốc của ánh sáng. Vận tốc ánh sáng một giây đi 300.000 cây số một giờ. Cái vị để mắt tới mặt trời tới liền. Một quang minh chiếu ra chứ, chớp chớp kìa. Cái vị ra ngoài không? Đó, gần ngay cửa, ngó ra một cái, ngó ra một cái chưa tới một giây, tới nơi liền. Buổi tối đó tinh cầu xa xôi đó, hơn mặt trời đó. Vậy chúng ta ngước lên một cái tới nơi liền. Cho nên ở đây nó nhanh, nó nhanh cái tâm của, cái vận tốc của tâm châu biến pháp giới. Hay nói cách khác, một tâm niệm Phật của vị chuyên nhất, thanh tịnh, quang minh, lập tức châu biến pháp giới, xuất sanh vô tận và hàm, bao hàm hữu và không. Một cái niệm Phật của quý vị đó là hiểu được như thế này, thấu được như vậy, quý vị mới thấy niệm Phật bất khả tư nghị. Nói một cách khác, tâm chúng ta tà vậy, nghiệp cũng châu biến pháp giới, bình đẳng như nhau, là cũng xuất sanh vô tận, cũng bao hàm hữu không. Năng lượng của nó như thế nào, cảm ứng của như thế nào, chuyển biến của như thế nào, ảnh hưởng như thế nào, thì quả báo hiện ra như thế đó. Bình đẳng như nhau mà. Ai biểu quý vị biến, biến như thế, biến biến nó xấu thì chi, bây giờ biến tốt thì có hưởng mà. Pháp giới thường trụ dụng mà, hải ấn xum la thường trụ dụng đó à, nó đầy đủ. Quý vị hiện cái thì nó biến ra cái đó à. Chánh báo quý vị như thế nào, pháp giới viên minh tự tại dụng chuyển biến như thế nào, thì y báo chuyển biến như thế nào. Y báo theo chánh báo chuyển, hoàn cảnh môi trường do tâm chúng ta chuyển là. Mà bây giờ quý vị tối thiện, tối tịnh, quang minh như vậy, chuyển biến một lúc bất khả tư. Cho nên ý niệm đây chúng ta tu từ trong căn bổn, tư trọng tâm ý niệm, tu từ trong nền tảng, không phải ở ngoài đâu. Pháp giới này là viên trong viên, đốn trong đốn, đại trong đại, tuyệt đại viên dung, cú cánh viên mãn, không cần phương tiện gì cả, chỉ trực có ngay cái danh hiệu công đức, ngay cái quả giác đó để thành đại giác. Cho nên ráng phát tâm đi, Phật chỉ cho chúng ta điều này thôi, là khai mở và chỉ bày cái tri kiến của chúng ta. Tri kiến đó là gì? Tự tánh thanh tịnh viên minh thể. Chánh báo của nó là gì? Là pháp giới viên minh thường tự tại dụng. Y báo của nó là hải ấn xum la thường trụ dụng. Cái biến của nó là pháp giới châu biến, xuất sanh vô tận và bao hàm hữu không, trong một niệm, trong một quy tật. Cho nên chúng sanh biến địa ngục cũng là nó, biến xuất sanh cũng là nó, biến cảnh ngạ quỷ cũng nó, mà biến trời cũng nó, người cũng nó, mà A-la-hán cũng do nó biến. Tất cả Phật tâm, Phật chúng sanh tuy ba là một, là cũng do cái tâm nó biến, lúc thì nó biến ra Phật, lúc thì nó biến ra chúng sanh. Thì cái vị khôn một chút biến thành Phật, mãi mãi hưởng thọ, không còn sanh diệt là mê, thì tâm đó thành phàm phu. Mà giác tâm đó thành Phật đó quý vị. Ngài Trung Phong Thiền Sư khai thị rốt ráo đó là. Giờ đừng có sợ nó, mình biến ra ông Khổng Lồ tại sao sợ nó, vốn dĩ của mình mà. Cho nên nó Ngài dạy cho chúng ta làm thế nào để mà niệm Phật như thế nào cho chính xác là. Nói cho chúng ta một câu danh hiệu Phật: bạc diệt bát vạn ức kiếm sanh tử trọng tội. Hay nói cách khác, sanh tử trọng tội nghiệp chướng đó là do tâm chúng ta tương ưng với cảnh giới. Cảnh địa ngục cũng là biến nó cái gì. Một giây nó biến 1.600 tỷ cái cảnh giới kết lại. Quý vị coi phim đó, nó không phải là phim đâu, mà hàng trăm ngàn cái ảnh nó chiếu ra. Cái ảnh thứ nhất chiếu ra tắt, ảnh thứ hai chiếu, ảnh thứ hai tắt, ảnh thứ ba chiếu. Không khi nào hai ảnh chiếu đồng thời. Không có chiếu đồng thời nha, không có chiếu đồng thời. Thấy không? Ống kính mở, chiếu ra một cái ảnh gì? Đóng lại, kéo cái phim xuống, mở ra, đóng lại, mở ra, đóng lại, kéo xuống. Cứ như vậy, một giây, một giờ đồng hồ đó, quý vị coi hết đó, cả 100.000 cái ảnh. Mà nó tương tục, tương tự, nó kết lại đó thành cái phim, thành cái cốt truyện, thành cái hình ảnh, thành khóc sướt mướt, thành sợ hãi, thành nó vui đùa, thành hoan hỷ, cũng là từng ảnh chiếu. Nó chiếu một giây, nó chiếu 24 ảnh, chúng ta đã chết rồi. Chứ đừng nói một giây nó chiếu ra 1.600 tỷ. Bởi vậy chịu không nổi, Bát Địa Bồ Tát mới thấy được cái điều sanh tử đồng thời. Nó chiếu ra đó là, để nó chiếu ra cái ảnh thứ nhất chiếu không liên quan đến ảnh thứ nhì. Cái ảnh vừa rồi chiếu không liên quan đến cái ảnh đương thời này. Đương xứ xuất sanh, tùy xứ đoạn diệt. Ngay cái người đó chiếu ở góc đó, cái ảnh thứ hai, cái góc đó mất cái người đó rồi, nó chiếu cái người đó ở giữa. Ở giữa nó mất rồi, nó chiếu cái người đó ở góc này. Cho nên ngay góc đó nó biến, nó hiện ra góc này. Tùy xứ, đương xứ xuất sanh, tùy xứ đoạn diệt. Rồi, hiểu được gia bè là gì? Bây giờ quý vị đừng có liên đới, liên can đến cái hình ảnh thứ nhất, mà chú tâm với cái hình ảnh đương hiện thời. Đúng không nào? Hiện thời chúng ta chưa có được, nó mới tập thôi. Thì cái hiện thời này nó mất cái hình thứ ba, cái niệm thứ ba nó xuất hiện. Niệm thứ hai đừng liên quan nó. Bây giờ chú tâm vào cái niệm đương thời này, đương niệm này. Đương niệm này là niệm Phật. Niệm tương ưng thì tất cả nghiệp chướng, cái hình ảnh của quá khứ đó, của gần kề đây đó, của cái hình đó vừa rồi đó, của hình của năm trước đó, hình của kiếp trước đó, không tương quan gì. Thì là bạc nhất thiết nghiệp chướng của 80.000 ức kiếp sanh tử ở đây. Đây quý vị, nếu mà chúng ta chú tâm, chuyên tâm, nhất tâm với cái đương niệm thì nghiệp chướng tiêu. Tiêu chỗ này là nó giả, là nó giả chứ không có thiệt. Tất cả nhất thiết hữu vi pháp, nhất thiết địa ngục, nhất thiết ngạ quỷ, nhất thiết súc sanh, nhất thiết con người, nhất thiết trời, nhất thiết A-la-hán, Bồ-Tát duyên giác đều là giả. Tại vì quý vị tương tự với nó, chấp lấy nó cho nên chết là. A-la-hán bỏ được chấp trước cho nên giải thoát sanh tử. Nhưng mà biến dịch sanh tử vẫn còn, tập khí sanh tử vẫn còn. Cho nên các ngài không dám độ chúng sanh, ngài nhập niết bàn nó đỡ hơn, gọi là thiên chân niết bàn chứ không phải là đại bát niết bàn. Nó khác à. Cho nên sợ quá rồi, sợ sanh tử quá rồi, vô nó sợ nó bị tập khí nó khởi lên nó chết nữa, cho nên các ngài chạy ra thôi, thôi không vô nữa, để khi nào nó tỉnh tỉnh chút, để khi nào mặc áo giáp chút, để khi nào đội nón nó đem mang giày nó dám nó vô. Vô rồi sao? Vô chừng 5 phút nóng quá chạy ra tiếp, không dám vô nữa. Còn Bồ Tát Phật mới dám. Ngài vô bằng thế nào? Phật Bồ Tát vô bằng gì quý vị? Vô bằng cái bóng, hóa thân vô, cho nên cái bóng vô nó cháy, không cháy cái bóng, cái thân ở ngoài an toàn vô sự. Còn A-la-hán chưa được cái vậy, đem cái thân vô phải mặc áo giáp, mà vô một chút nóng quá phải chạy ra để chật. Cho nên Ngài không có chủ động cứu độ chúng sanh. Cái lý do chỗ đó là Bây giờ quý vị chịu bỏ tôi chưa? Bỏ quá khứ đi, bỏ vị lai đi, đừng có lo, đừng có tính, đừng có toán nữa là. Việc chưa tới đừng có nghĩ là. Chưa tới mà đã nghĩ ngợi rồi, phim chưa chiếu mà đã tương ưng rồi thì chết tôi không á. Cho nên nó buông xả rốt ráo đi, đương niệm đây niệm Phật thì thành tựu đó cái gì. Cho nên nó nhất niệm tương ưng, diệt bát vạn ức kiếp nghiệp chướng sanh tử. Để tin không? Xuất gia mà chưa tin cái này chết á. Tin không nổi là, không phải nói xuất gia là tin nổi đâu, tin không nổi là làm gì tọa nghiệp nó nặng nề như vậy, mà chỉ một câu niệm Phật mà tiêu nghiệp chướng như vậy, lấy gì tin. Phật nói để cho vui vui, cho văn chương của Ngài khởi sắc, cho văn chương của Ngài hay, chứ lấy cái gì mà nó tiêu nghiệp. Chúng ta giảng như vậy quý vị mới thấy. Tại vì chúng ta tương ưng cái hình, cái hình thứ nhất nó tiêu rồi, diệt rồi thì ngắm cái nhìn thứ hai đi. Hình thứ hai nó diệt rồi thì thứ ba đi. Cứ tương tự như vậy, cái hình nào ra kệ nó, cứ niệm Phật đi. Từ từ nó tương ưng là niệm Phật, cảnh giới Phật hiện thôi là. Nó nối ra, cũng là hình ra cứ Phật, 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 Phật không à. Nó nối thành phim Phật là. Còn bây giờ cứ bị nối ta bà không là, cho nên nối cái Phật vô không nổi là. Bây giờ mình đổi lại chỉ Phật thôi, đừng có ta bà thì tốt rồi. Đừng có liên can đến cái nghiệp chướng, đừng có liên can đến cái thiện lành, mà chúng ta chỉ liên can niệm Phật tương ưng đó, đó niệm Phật đó thì nó thành tựu thôi. Ai làm được, ai bỏ được làm được là, ai buông được làm được là. Buông sao? Buông cái hình vừa rồi, buông cái cảnh vừa rồi, bỏ cái hình mới chiếu. Chúng ta ngay đương xứ này, nhất niệm này thành tựu. Cho nên niệm Phật tối thắng chỗ này đó quý vị. Không phải đơn giản là Bồ Tát cũng phải giải quyết vấn đề của họ, chứ không phải Ngài ngon gì đâu mà. Pháp thân đại sĩ vẫn bị cái tập khí khởi tâm động niệm, cho nên Ngài chưa tự tại, mới có ánh trăng lưỡi liềm mà. Còn phải phá vô minh, phá một phần vô minh thì ánh trăng nó hiện lên chút, phá thêm một cái bóng đêm thì ánh trăng nó hiện lên chút. Đến 16 hết đen rồi thì toàn bày ánh trăng hiển hiện. Còn ở đây chúng ta người Bồ Tát, sơ trụ Bồ Tát đó, phải phá vô minh. Ngài mới phá vô minh thì tăng lưỡi liềm hiện, và đến ba đại A Tăng kỳ kiếp thì viên mãn mặt trăng tròn đầy mới xuất hiện. Cho nên khi đó vô công dụng đạo, không cần tu hành, không cần tu tập, từ từ nó phai, từ từ nó thức dậy rồi, từ từ nó tỉnh thôi à. Còn chúng ta chưa thức, làm gì nó cũng mê. Còn người ta thức dậy rồi đó, từ từ nó tỉnh thôi là. Mới thức dậy thì nó mơ, đến hồi á, lấy khăn xoa mặt á, lấy nước á, dĩ vô, nó tỉnh chút. Tỉnh chút rồi đánh răng á, rửa mặt, súc miệng á, tỉnh hơn chút. Rồi để ra khỏi cái phòng tắm là tỉnh hơn chút rồi. Cho nên từ từ nó tỉnh. Không cần phải công phu, còn chúng ta phải công phu. Mình không công phu đó thì nước bùn nó phủ tới cái nó chìm mình, nó nhấn mình xuống dưới kia luôn. Cho nên ráng phải ngoi lên. Quan trọng nhất là tập khí phiền não. Không phải không muốn tu, không phải không muốn thiền, không phải không muốn tốt, mà cái thói quen đó nó hỏng cho ta làm à. Học Phật, nghe Pháp thì hay lắm, ra ngoài đụng chuyện cái là bể liền. Cho nên đó, thấu thì thạo thấu, rõ thì rõ, buông thì buông. Mà Lý Bỉnh Nam nói nhẫn chưa đủ, nhẫn nại chưa đủ, nhẫn nhục chưa đủ, chưa nhẫn nhịn được. Bởi vì ra ngoài có chuyện gì á mà nó đập vào mắt tai mũi lưỡi thân ý của chúng ta đó ha, giống như Di Lặc Bồ Tát mà nó móc mũi đó ha, lục tặc đó, đứa thì móc mắt móc mũi đó là chúng ta nổi sân lên liền. Còn Ngài thì hoan hỷ vui vẻ, nụ cười của Di Lặc Bồ Tát. ai phá gì phá ta vẫn vui, ai làm gì làm ta vẫn hoan hỷ. Để cho nên ngày công phu đó là học Phật phải ở đâu cái gì? Bước vào cổng chùa gặp Di Lặc, tu bình đẳng tâm để thành hỷ duyệt tưởng, đó là công hạnh của Phật Di Lặc. Hay nói cho chúng ta biết Phật vị lai, tương lai đó là Phật đó, thì phải tu bình đẳng tâm thì sẽ thành hỷ duyệt tướng, sẽ thì thành Phật hoan hỷ Di Lặc trong tương lai. Là muốn nhanh chóng hơn nữa đó thì là với tất cả cảnh giới tu bình đẳng tâm, niệm Phật hoan hỷ thanh tịnh, thành bình đẳng giác, thành một vị Phật vị lai nhanh chóng rốt ráo trong đời này. Cho nên Phật vị lai của chúng ta, hay là Phật vị lai tương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, nói chúng ta phải tu là tu tâm bình đẳng đó quý vị. Trong tựa đề của kinh Vô Lượng Thọ, thanh tịnh bình đẳng giác là tu phải được thanh tịnh, phải được bình đẳng, phải chánh giác. Và kết quả là gì? Là trang nghiêm vô lượng thọ, là đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm. Kết quả đại thừa là thể, vô lượng thọ là đức, và trang nghiêm là tướng. Cho nên thể tướng dụng trong đó đầy đủ. Dùng cái gì mà tu? Dùng tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác mà tu. Cho nên muốn thành Phật, quý vị phải bỏ phân biệt đi ra. Phân biệt làm sao bỏ? Tốt cũng A Di Đà Phật, xấu cũng A Di Đà Phật, buồn cũng A Di Đà Phật, vui cũng A Di Đà Phật, thì quý vị thành Phật lúc nào không hay lạ. Còn đợi đến đúng giờ, đúng khắc, đúng nơi, đúng nhân vật mà niệm Phật đó thì không biết bao giờ mới thành Phật. Là cái nhân duyên, cái thời cơ nó quá ngắn, quá ít ỏi đi. Còn bây giờ chúng ta biết đi, nơi nào cũng niệm Phật hoan hỷ, vì cái vị thành Phật lúc nào không hay. Tự nhiên tâm ý của vị chuyển đổi. Chuyển như thế nào? Một người bị bệnh ung thư, bỏ hết tất cả, bác sĩ chê rồi, nhà thương cũng từ rồi, rồi gia đình cũng không nhận rồi. Cho nên phe ta họp lại với nhau để mà niệm Phật. Chỉ còn con đường này thôi, không còn con đường thứ hai để lựa chọn. Đi vào con đường chết, không còn, không đi con đường sống, vì chết rồi mà. Rồi chết trước chết sau gì cũng chết rồi, là tại ung thư nó tới đến thời kỳ chót rồi mà. Thôi bây giờ tin tưởng kệ nó, ráng niệm Phật, may đâu nó đúng đó, nó chuyển cảnh giới tốt ngon lành, để cho mình không có còn đường sống nữa. Cho nên họ quyết định chuyển cảnh giới, niệm Phật chuyển cảnh giới, nguyện Phật cầu vãng sanh, không cầu cứu chữa, không cầu lành bệnh. Vậy mà người ta niệm Phật 3 tháng sau hết bệnh. Niệm Phật có sao khi đó ra ngoài chuyển đổi cảnh giới, thấy mọi người đều là hóa thân của Phật A Di Đà. Cảnh giới của họ thực sự nó vô cảnh giới, là chuyển biến đó quý vị. Vì tư tưởng ý niệm là đại minh tinh A Di Đà, cho nên minh tinh đó phải đóng cái vai trang nghiêm, thanh tịnh, vui vẻ, không có đóng cái vai bần cùng, bệnh hoạn, yếu đuối nữa. Cho nên tổ mới lấy cái kịch bản A Di Đà cổ đóng. Cổ đóng cho nên hình tướng chuyển, cho nên thể tánh chuyển, ý niệm chuyển, cảnh giới chuyển, và cảnh giới biến thành cảnh giới A Di Đà, vô lượng thọ quan là. Cho nên đây quý vị chịu lấy kịch bản đóng không? Vậy cười là ai muốn đóng gì tự do, là Quý vị thích Quan Âm thì đóng Quan Âm đi, cũng ở Tây Phương. Quý vị thi đó, đó. Chúng ta kính phục cái trí tuệ của Văn Thù thì quý vị đóng Văn Thù đi. Kịch bản có Văn Thù tu như thế nào, rồi Phổ Hiền tu như thế nào, quý vị trọng ông nào, quý ông nào thì tu cái đó, chuyển biến đó quý vị. Mà nếu ngon hơn nữa, tu theo Phật A Di Đà bảo đảm ngon hơn các vị Đại Bồ Tát khác à. Cái ngày kia hay hay vậy chưa bằng Đức Phật A Di Đà đâu. Tối nay mà mai mốt quý vị là làm Phật đó ha, làm Phật như Đức Phật A Di Đà ngon hơn à. Bảo đảm chư Phật tán thán là ê, ê được không, được ra à, cái Phật cũng hoan hỷ vui vẻ là nó theo cái gương của ta, nó độ cho tất cả pháp giới chúng sanh, nó độ chúng sanh theo một cái phương pháp dễ dàng đơn giản, phổ độ nhất thiết chúng sanh. Cho nên quý vị đóng vai A Di Đà hay gì đó quý vị. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ đó, trong kinh Vô Lượng Thọ có cái phẩm số 10 gọi là quyết định thành Phật đó. 500 vị vương tử A Xà Thế vương tử nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, nghe Đức Thế Tôn kể đến 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà, hiểu nè, nghe đến hạnh nguyện của Phật A Di Đà, cho nên các ngài phát nguyện đứng dậy phát nguyện, con nguyện mai sau tu hành thành Phật như Phật A Di Đà. Đức Thế Tôn á, thấy các ngài đứng dậy, 500 vị á, đại trưởng giả đứng dậy nói: ê, quý vị biết không, mấy ổng đó là cái vị này nè, 7 vị này nè, hồi xưa đó là đệ tử của ta, là Đức Thế Tôn, trong thời ta làm Bồ Tát, bây giờ ta thành Phật rồi, các ngài cũng cảm ứng tới đây mà nghe ta giảng kinh Vô Lượng Thọ, cho nên bây giờ cũng cúng dường ta, cũng hoan hỷ thọ nhận pháp của ta và tu hành, và bây giờ nghe ta giảng và muốn thành Phật như Đức Phật A Di Đà, ta thọ ký cho các ngài trong vô lượng kiếp sau sẽ thành Phật như Đức Phật A Di Đà. Đó đó cái gì, cho nên nó hoan hỷ vui vẻ và được Đức Phật thọ ký sẽ thành Phật, công đức nguyện lực cảnh giới như Đức Phật A Di Đà, nhưng vô lượng kiếp sau tu hành bao nhiêu công đức sẽ thành Phật. Ê, phê ta ngon hả? Phê ta ngon à? Phê ta không phải vô lượng kiếp đâu à. Bây giờ niệm Phật, quý vị thấy trong lời khai thị của Đức Phật A Di Đà, trong kinh ở này nè, phải tin có Phật A Di Đà, phải tin có cái Tây Phương Cực Lạc Quốc, hãy tin có sự tiếp dẫn nhiếp thọ, hãy tin chúng ta mỗi người có phần ở nhau một cái nha. Rồi hành như thế nào? Lăng Nghiêm Kinh nói: thâu nhiếp đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Cái hành của chúng ta đó là hạnh, đó là dễ quý vị, khó là ai mà được tự đắc tâm khai. Cho nên đó, ngài mới thòng xuống một câu nữa: Di Đà Kinh nói. Ở trước là Lăng Nghiêm Kinh nói, bây giờ Di Đà Kinh nói: có thiện nam tử, thiện nữ nhân, một ngày, hai ngày cho đến 7 ngày, ê, ta tới tiếp dẫn. Cái này ngon hơn Lăng Nghiêm là, đúng nè, Lăng Nghiêm phải khai mở tự tâm nè. Cho nên sợ chúng ta lại ngơ ngác biết thôi chết rồi, mình nó mà phải tự tánh nó cái khai mở cái kiểu này chết, định một chút cũng không được, nó khi khai trí tuệ kiểu như phe ta cũng rớt hết. Cho nên ngài cú lại câu sau cũng là kinh, lấy kinh A Di Đà nói: thiện nam tử, thiện nữ nhân, niệm một ngày, niệm hai ngày, niệm 7 ngày, ê, phật tử ta tiếp dẫn là đối nghiệp vãng sanh, là không cần khai mở trí tuệ, không cần được đại định, chỉ cần tương ưng một chút thôi, là đó là tính là hạnh rồi. Còn nguyện gì? Nguyện tương ưng với tứ thập đại bát. Tứ thập bát nguyện là, ê, các cụ ơi, chưa đếm được 48 nguyện nói cái gì nữa là nguyện nào nó quay vòng vòng trong đó làm sao tương ưng đó quý vị. Chúng ta kể ra tên của 48 lời đại nguyện cũng kể chưa được nữa, làm sao niệm niệm nguyện nguyện tương ưng với 48 lời đại nguyện của Phật nè. Vậy là một màn nữa là cũng rớt nữa rồi nè. Kiểu này rớt rồi là, ê, hỏi các ni sư này coi nhớ 48 lời đại nguyện không? Xin đứng dậy á, nói một vài nguyện coi. Cũng rớt luôn là, không phải là châm biếm khi dễ đâu, mà chúng ta hãy hiểu rằng làm sao tương ưng. Anh tương ưng với 48 lời đại nguyện, đó là tương ưng với nguyện của Phật, với tâm của Phật, với cảnh giới của Phật, tương ưng với Phật A-di-đà đó. Hay nói cách khác, người vãng sanh được tương ưng với nguyện của Phật, hạnh của Phật, tâm của Phật, cảnh giới của Phật đó. Cho nên chúng ta đóng vai A-di-đà Phật dễ hơn. Một câu A-di-đà Phật, quý vị thành đại minh tinh, đại tài tử A Di Đà Phật là. Phật độ chúng sanh chỗ này, làm sao quý vị tương ứng? Kể ra 48 lời đại nguyện kể chưa được. Kể chưa được là tôi á, cũng kể chưa được đó là. Tôi kể mấy mé một chút là, nhớ nhớ một chút là. Con nhớ nguyện số 18, nguyện số 19, nguyện số 20. 18 là 10 niệm vãng sanh, 19 là phát tâm bồ đề, 20 là vãng sanh. Vãng sanh gì? Tiếp dẫn nguyện. Được vãng sanh, được tiếp dẫn cái nguyện. Ai mà vãng sanh đều có liên hoa, ai mà vãng sanh đều được Phật A Di Đà đới tọt đó. Ngon không? Cho nên cái nguyện nó như vậy. Khi mà chúng ta niệm Phật tương ưng đầy đủ, thâm trọng đại nguyện của Phật A Di Đà, quá hay không quý vị? Quá hay là đợi quý vị nhớ nguyện, thấu được nguyện, không biết mấy ai được vãng sanh là. Cho nên quý vị, quý vị niệm tà tà đây, niệm tương ưng chút đây, nghiệp chướng nó tiêu, phiền não nó tiêu, tất cả tai họa nó tiêu, tất cả oan gia nó tiêu. Thật sự đó, người bị vong nhập dù nặng như thế nào, cuối cùng chỉ còn một phương pháp là nhất tâm niệm Phật thì đều được cứu thoát. Nhưng mà vấn đề là tâm của họ, ý chí của họ bị người ta khống chế, cho nên không niệm được, chứ không phải câu niệm Phật mà không có tác dụng. Tại vậy họ không niệm được thôi. Quý vị thấy không? Họ ngơ 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 à. Tâm bị khống chế, chứ mà họ khởi tác dụng, khởi động được niệm Phật thì tự họ cứu họ. Không ai cứu họ là. Tất cả bát á, vạn á, ức kiếp sanh tử, trong đó có oan gia trái chủ, oán nạn, tất cả đều bạc hết. Tại vì á, trong đó họ giác ngộ và quay lại niệm Phật. Bây giờ muốn cứu họ như thế nào? Chỉ có hai nơi. Thứ nhất là đạo tràng niệm Phật chuyên, luôn luôn nó phóng quang, người ta niệm nó phát quang mà, luôn luôn thắp đèn, ban ngày cũng thắp đèn luôn à, đêm thắp đèn, ngày cũng thắp đèn, cho ngày đêm gì cũng thắp đèn, thắp vô lượng quang, thắp hoan hỷ quang, thắp thanh tịnh quang, thắp thường chiếu quang, thắp siêu nhật nguyệt quang, thắp diệm vương quang, thắp bất khả tư nghị quang. Đấy đó, 12 cái quang minh đó quý vị. Đúng không? Nhớ không? Nhớ mà. Nam mô á, trong đó cái gì đó, thấy không? Vô lượng đó, quang Như Lai. Đấy không nè? Đấy đó, đó. Tất cả mọi ngày nào, giờ nào, giây nào, cũng được liên hữu đại chúng thắp sáng lên ngọn quang minh. Người này gần tắt gần hết dầu thì tắt nến đi, tắt đèn đi, châm dầu thêm, nghĩ lại một chút để người kia nó thắp sáng. Cứ gối đầu với nhau ba nhóm như vậy thì đạo tràng đó chuyên phát quang minh, chuyên niệm Phật. Cho nên tại sao Ấn Quang Đại Sư nói chúng ta phải chuyên tu như vậy, là không phải nhiều. Nhiều mà đến khuya ăn cơm đó ha, không có ngọn đèn nào thắp lên là ngủ thì nó đen thui, là ăn nó cũng nó tối tăm luôn. Còn đạo tràng chuyên tu luôn luôn niệm Phật. Cái lý do chúng ta khởi phát như thế này thì người nào bị vong nhập đó, họ vô đó núp, vô đây núp đó, vô được đây đó thì ở bên ngoài nó chờ mình, cứ ăn lì ở lì ở đây. Khi nào nó chán là mới ra, nó chán nó ra mình cũng đạt công phu rồi, mình cũng niệm Phật rồi, khỏi ra luôn, bảo đảm thành tựu. Cho nên đây là cái phương tiện, đây là cái xứ sở, đây cái nơi chốn có thể giúp đỡ cho người bị vong nhập. Cái nơi thứ hai là pháp hội tam thời hệ niệm. Nơi thứ ba là giảng kinh thuyết pháp. Chánh pháp quang minh Phật ứng hiện để mà gia trì cho chúng ta, cho nên quang minh nó rực rỡ chói sáng. Chúng sanh ở cõi khác chịu không nổi, là chịu không nổi. Nhưng mà giảng pháp đó lại có giờ. Mà nó thuyết đó, 2 tiếng tôi phải nghỉ chứ, là đâu có thuyết 24 tiếng được cả quý vị. Mà tối đa thuyết cũng 3 tiếng, mà hay hơn nữa là 4 tiếng cũng phải nghỉ. Nghỉ là đèn tắt rồi. Đèn tắt rồi đó, nó lại vô nữa. Bởi vậy cho nên nó ở trên giảng đường xong rồi, ở trong pháp hội xong rồi, lại chạy vô niệm Phật đường chuyên tu. Cứ như vậy. Và khi cái chuyên tu đó người ta tu, mình cũng tu theo, đề cái máy cho cái đèn mình nó sáng ra, thì tự nhiên quý vị cứu được cái gì. Còn nếu không niệm Phật đó thì không cứu nổi. Tất cả phương pháp, tất cả pháp sám hối không còn hiệu dụng nữa. Cuối cùng chỉ có niệm Phật sám hối mới tỏ được năng lực. Cái năng lực đó này, một câu niệm Phật mà bát vạn ức kiếp sanh tử, trọng tội trọng nghiệp tiêu. Quý vị thấy năng lực ở đâu? Phật gia trì là mới đạt được cái năng lực có thể khống chế. Chứ đây nghiệp chướng như gì ngài Trung Phong nói, nghiệp sơn ngập đầu, nghiệp hải tội sơn thì ngập, nghiệp hải thì mênh mang. Thấy không? Làm sao? Thôi chỉ phỉ bằng phát lồ sám hối. Sám hối hay nhất, mở bày ra và lấy thuốc Amida dưới vô là nó tắt hết, nó tiêu hết, nó lành hết thôi à. Ráng tin đi, ráng tha thiết đi, ráng hoan hỷ đi, ráng chân thành đi. Ta bà bỏ đi chứ gì, ganh tị bỏ đi, giận hờn bỏ đi, ấu đá bỏ đi, phiền não bỏ đi, đó là ta bà đó. Buông xả là buông xả cái này nè, chứ không phải là buông xả thôi đó mà bất cần. Bây giờ đã buông xả bất cần, Phật ở trong đó cũng bất cần, thì chúng ta bây giờ là tiêu điều, không có pháp mà nghe là, thấy không? Ngài bất cần kệ nó, đã buông xả, tụi nó muốn làm gì làm, là chết chúng ta là. Cho nên ngài buông xả tất cả lâu đài điện ngọc chức tước quyền uy oai, tất cả buông xả hết, chỉ làm một cái hành nghiệp lục nhà giáo dục đa nguyên văn hóa, khai mở chỉ bày cho chúng ta, để chúng ta giờ buông xả đi, chỉ niệm Phật thôi, bình đẳng đi. Quen á càng niệm Phật, vì sao? Quen nó càng nói chuyện mà. Còn mà nó lạ, nó đâu nói chuyện đâu. Nó quen nó càng nói chuyện, cho nên càng quen càng niệm Phật. Còn xa lạ thì không có sao, không có hề gì. Xa lạ nó ngó nhau cười cái là may lắm rồi, là Thấy không? Cho nên á, lạ với nhau niệm Phật không có vấn đề, mà ở phe ta với nhau niệm Phật mới có vấn đề. Cho nên bây giờ bình đẳng với nhau đi, quen với lạ gì cũng niệm Phật, hiểu không nào? Chứ không có phe ta cái nhà cứ bỏ niệm Phật của người ta rồi á, rồi cái là tà cứ nói chuyện nhau không kẹt lắm à, hiểu không nào? Phải bình đẳng nha, cố gắng bình đẳng, chuyện gì á đều là ta bà hết. Hãy học cái định lại, hãy học cái chánh niệm lại, giữ cái niệm này. Khi nào cần thiết nhất hãy phát ngôn, mà phát ngôn nó thường thường bừa bãi, thế nào phát ngôn bừa bãi hay nhất đừng phát ngôn, mà hãy mà hay nhất đó thì hãy học như các thầy Nam Mô A Di Đà Phật bần tăng không biết là Nam Mô A Di Đà Phật bần tăng á không hiểu là bần tăng chỉ biết niệm Phật thôi quý vị à. Quý vị thấy người ta biểu diễn không? Tu chỗ này là tất cả giải quyết bằng câu A Di Đà Phật là. Bây giờ chúng ta cũng không nó bớt đi. Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ nhiều quá. Đến hồi hấp hối lâm chung đó, nhân cho 10 thành 60 chữ. Thở ra thở vô hập hà hập hỉnh trong đó mà vừa đó chết luôn là. Thôi bỏ 20 chữ đi, còn 40 chữ là nó ngon hơn rồi. Vì cái A-mi-đà-phật à, như con cá ở trên bờ đó, nó ngáp ra ngáp vô mà bắt nó niệm Phật chết luôn rồi có gì. Thở không được, có ống oxy mà nó bắt mình niệm Phật. Thấy không? Cho nên cắt đi 20 chữ đỡ rồi, còn được 40 chữ. Ê, người ta nói là lục tự hồng danh, không niệm trọn vẹn không thể vãng sanh. Bây giờ thầy nói chắc 2 chữ như vậy không biết giảng sanh được hay không đó à. Kẹt quá là. Người ta thường thường lục tự hồng danh mà, đâu có tứ tự hồng danh đâu, đúng không? Đâu có tứ tự, đâu có 4 chữ đâu. Mở giờ sao mà thành có 4 chữ à? Kẹt quá vậy. Hey. Liên Trì Đại Sư tổ thứ 8 đó quý vị, tổ sư của Tịnh Độ đó. Có người ta hỏi, vậy chứ ngài dạy Phật tử niệm Phật như thế nào, và ngài hạ thủ công phu như thế nào? Tôi dạy cho Phật tử 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, còn tôi niệm A Di Đà Phật. Tại sao vậy? Tại vì chúng nó chưa tin có còn chủ còn khách, còn đây còn kia, nó phải cung kính quay đầu lại để cảm ứng. Còn tôi với Phật là cha với con, một người ở một nhà rồi còn quay chỗ nào nữa à. Tôi nhất định vãng sanh là không còn khách sáo nữa là. Chả lẽ cứ ở trong nhà cứ quay qua lại cúi xuống lạy cha, rồi đát đi lấy cái muỗng rồi quay lại lạy cha, Phật Nam Mô, cứ như vậy làm vậy á. Không còn khách sáo nữa quý vị. Tự tánh Di Đà duy tâm tịnh độ. Ngài Trung Phong lại nói khác, ngã tâm tức là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật tức là ngã tâm, là cũng một ý với Liên Trì Đại Sư. Ngài Liên Trì Đại Sư nói ta không là khách sáo nữa, ta là với Phật là một, là nhất định vãng sanh. Là vãng sanh là gì? Là tự tâm của ta mà, làm gì khó? Ở ngoài mới khó, cầu người mới khó, cầu lên trời mới khó, còn cầu trở về mình ở đâu khó đâu, ngay trong đây mà. Ngày đầy mọi lại khó gì? Tại vì chúng ta chỉ đi chơi hoài ở ngoài, không nhớ, không nhận nó thôi. Chứ quay lại thì được rồi là. Tánh giác vốn có, vốn có nhất định tìm được. Bất giác, vô minh vốn không, vốn không nhất định bỏ được. Bây giờ chúng ta bất giác ở như nè, tự tánh A Di Đà vốn sẵn là, A Di Đà Phật tâm ta là, làm gì không chiếm được. Quý vị chỉ ẩm ờ là, cái gì là lung tung là, cái gì là vọng tưởng phiền não là, tin ba cái thứ trời ơi đất hỡi là, phiền não nghiệp chướng lung tung, tin ba cái đó. Phật nói là nhất thiết đều là vọng tưởng, tất cả pháp đều như vọng tưởng bào ảnh, tin ba cái thứ lẩm cẩm. Mà tự tánh giác chưa thề biến đổi không chịu tin, giờ tin nó thành thật á, tự thị bất quy, quy tiện đắc là. Tại mình không muốn về, về liền được là. ngày nào cứ ôm ấp Amida Phật, ai cấm quý vị ra? Ôm người yêu thì không có về gì. Trời ơi, thấy không? Mơ mộng thì không có hề gì, vậy mà ôm cái tự tánh lại có vấn đề, lẩm cẩm vừa thôi lẽ hả? Nhớ nha, tối ngủ nhớ Phật đi, tối ngủ ôm ấp Ngài đi. Trong kinh nói là, chứ không phải tôi nói là, nhất niệm trong đó, một niệm của chúng ta, thấy chưa? Nó giác rồi thì niệm niệm là A Di Đà, bộ bộ là Tây Phương. Ở trong đó chúng ta phải biết kỳ sanh giả liên hoa đoá đoá, kỳ một giả hàng thụ trung trung, vô nhất thời bất đạt liên bang, vô nhất niệm bất y từ phụ. Rõ ràng minh bạch như vậy. Khi mà sanh đó là liên hoa đoá đoá, là khi mà chết đó thì hàng thụ trùng trùng, là khi mà sanh là chánh báo sanh lên đó cái gì, thì hoa của quý vị đó đoá đoá hiện ra đã. Khi mà mất ta bà đó thì cảnh giới Tây Phương trung trung y báo, hàng thụ diệu báo thành hàng hiện ra nó quý vị. Là thì nó nói như vậy đó, biết rồi thì niệm niệm là A Di Đà Phật, vô nhất thời, không có một thời nào mà không ở Tây Phương, không có một niệm nào mà xa từ phụ, không có một niệm nào mà chúng ta đã rời người cha Đức Phật A Di Đà. Tại vì quý vị quay lưng đi thôi. Trên bốn câu này quý vị thấy ngon ăn không? Hiểu được bốn câu này, thấu được bốn câu này, hành bốn câu này, cảnh giới của vị liên hoa chói sáng. Đọc lại nè: kỳ sanh giả liên hoa đoá đoá, kỳ một là đến cái kỳ mà chết đó, kỳ một giả là chết ở cái ta bà này đó, thì hàng thọ trùng trùng, Tây Phương Cực Lạc quốc thất bảo diệu thụ thành hàng. Hôm qua mới niệm ra thấy chưa, cảnh giới quá tối thắng. Cây á, cây cổ thụ cao ngút trong đó, tỏa quang minh trong đó, đón chào chúng ta về y báo. Vô nhất thời, không có một thời gian nào, không có một thời điểm nào mà không đạt liên bang, không rời Tây Phương, không có một niệm nào mà xa cha lành đâu. Là cho nên ở nơi đây trước mắt chúng ta, ôm ấp đi, ấp lộ nghênh phong đi, để cho viễn nghinh tân Phật phụng từ hoa, chúng ta sẽ vinh hiển, sẽ là chánh tri, sẽ là vững vàng vững chắc bước lên hoa sen để phụng chiếu vua cha trở về là cha là uy đức, nhưng mà từ oai, chứ không phải oai không, không phải như hùng, như cọp, như hổ, đó là oai, mà có chữ từ nữa, phụng từ oai là hiền mà uy đức, hiền mà dũng mãnh, hiền mà tối thắng, phá hết tất cả phiền não nghiệp chướng trần lao cho con trẻ là thấy cho nên quá hay. Là vậy mà không chịu nhớ Phật cho tôi, vậy mà không niệm Phật, đâu có ai bắt cái vị đâu. Tại vì á, vọng tưởng phân biệt chấp trước, tại vì trần lao phiền não, tại vì tập khí, tại vì không tin, tin cái trời ơi đất hỡi. Bây giờ giác ngộ rồi thì á, sao? Ngài Chương Gia Đại Sư nói, giải, nan giải mà dị hành, khó hiểu mà dễ làm. Bây giờ tối nay mình mơ thấy Phật, tối nay mình ôm ấp Phật, tối nay mình niệm Phật, biết rồi, hiểu rồi, thì đó là thì kỳ sanh giả, liên hoa đoá đoá, kỳ một giả, hàng thụ trung trung, vô nhất thời, bất đạt liên bang, vô nhất niệm, bất y từ phụ. Nhớ nha, A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên pháp sư, thân giới luật đã được nhường mưa pháp, nụ cười ngài an lạc cõi lòng con. Vâng, ngưỡng bái bạch quý ngài với những lời pháp thoại của trên pháp sư, không những tươi thắm của sắc hoa mà còn nụ cười hỷ lạc trên gương mặt của chư tôn đức tăng ni, không chưởng sự say sưa của ống kính máy quay mà hàng triệu những đôi mắt của người con Phật khát ngưỡng chúng con đang hướng về lễ đài hùng tráng, hướng về là những lời pháp dụ hết sức quý báu, thiêng liêng và cao cả. Tất cả chúng con với tấm lòng khắc đầu thành đảnh lễ đức từ phù A Di Đà Phật, nguyện cầu Phật ân chứng minh và từ bi gia hộ trên pháp sư sức khỏe miên an, tuệ đăng tường chiếu, cứu trụ ta bà, cứu độ chúng sanh. Một lần nữa thay lời cho ban tổ chức, chúng con đê đầu cung kính giới thiệu bài pháp hồi vừa rồi, pháp sư Thích Tổ Thông, viện chủ làng A Di Đà California Mỹ Quốc, phó viện chủ Tịnh Tông Học Viện Úc Châu. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu. Vâng, và chúng con cũng được biết rằng sáng nay là thời pháp hội cuối cùng mà pháp sư sẽ ban pháp nhũ, sau đó là trung tông tam tờ hệ niệm thầy trụ trì sẽ quang lâm. Và giờ đây chúng con thiết nghĩ rằng thiền bát nhã thầy cầm tay lái, đưa chúng sanh thoát khỏi ta bà. Vâng, thời gian tắm thoát trôi qua với pháp hội hơn 2 tiếng đồng hồ, tất cả đệ tử chúng con xin nguyện y giáo phụng hành.
Mời tất cả chúng vị chúng ta đứng dậy. Yeah.